สัพพะริสิเตสังวรยังปวตังปะวุตัยเจงเจติเตนโยนิยโยจตุเตหิโตสุปาติตาชยาวาจาเรกังมะยะวะตังนะตาปิโรวาทานังปวตังรัตตะรังกะโหเยกุระจักกัมมันตาเรสัมมานะลมวะตังนะไจจะสัมมะจริยาจะยาตะกาไจจะนะโยนะวาจาริกาสังฆะเอติเอตังนะยะละโมตะมะนะระติเลระปิมาปะมะจะมาลายะไจยะโหอะปะมะโตจะกัมเมตุเอตัยมะยะละโมตะมะยะระโหจะวิวะปะโหจะตังตุติจะตะไนตะกะเลยะหะมะโตนะเอกังมังคะละโมตะมังคันติยะโสวะจัสสะตาสะมะนาไจจะสะวะกะเรตังมะตะกะจะเตตะมังคะละโมตะมังคะรมะจะริยะจะริยะสะจะระตะตะกะวิปะละตะจิริยะจะริตะมังคะละโมตะมังคะโพธะโสกะธัมเมเยสังยาสะนะสัมปติอะโรกังวิรจังเตมังเอตังมังคะละโมตะมังเอตาหิตาหิตาตวะนะยะปะปะมะระหิตาลัพพะโสโสติงเดกังติกังเตตังมังคะละโมตะมังอิงขันโพกิวไปโสเยมโมตะเตโรงเดกายหิเรียนเป็นสาตัวเดิมยาธรรมโกรอบดังสันตาเตหิเรียนดังนั้นอยู่ทั้งตัวทั้งเราวางเยี่ยวเยี่ยวทั้งตัวที่เปลี่ยนเป็นเลยผ่านเงาดำเด็กเด็กโง่เงาล้มคอยยังหอบร้านกรุงกินบ้านต้องบังได้แก่แหล่งชื่อเดียวมาเยิ้มลอยสิ่งเดียวหันโผล่หันทำเท่ามองเลยหอบเลยต้องมาหลังเป็นไงที่มาหวังให้ใจจุ่มกองเด็กโอ้คลั่งเก่าเดิมเด็กโอ้มดีลายหอยลอยยันยัยยื้อไปช่องนั่งบุยแก่ตั้งกันบนจีเหี้ยคุ้มยืมน้ำต้องเดิมมาโผล่คลั่งเก่าเดิมเราอยู่เสือเต็มหอต้องเดิมเดิมดาลามเจิงจันเดิมเดิมทำลาโผล่คลั่งเก่าเดิมนารังเงี้ยเงี้ยย่อยแก้วเงี้ยหอมดาวน้อยยืนเลยจำจำมาพูดมันเก่าเดิมเหนียวต้องบังใจลายจำต้องรอตาก็ต้องบังเงี้ยเดิมเปลี่ยนมาพูดมันเก่าเดิมโบกี้หันดูปาบยืมเป็นหางเงี้ยบัวมันดีต้องน้อยดำลาพูดมันเก่าเดิมตาลีตั้มเหนียงหาคือเจ๊กงใส่เสื้อเต็มตันต้องเกี่ยวภาพลาภูกลังเก่าเดิมเบี้ยกุ้งเต็มเกี่ยมเยื่อที่ต้มปลาดีเอิ้นดงเคยเหยื่อจันภาพลาภูกลังเก่าเดิมยันโยตันเพิ่งว่าเดิมเหยื่อเกี่ยวตาบ้องตีใส่ดำดงภาพลาภูกลังเก่าเดิมสองตามันให้เดือดในทันเดจึงโอวาเมียต่างลาภูมิลันเก่าเดือดที่ทุกจำเพียบเลย
ถึงกำลัง
สมเศร้าเจอได้ป่าโบเยี่ยมลาภูมิลันเก่าเดือดยิ่งต่อทันยื้อไปท้องจอหนาวถอยทั้งใจเดือดแห้งกว่าลาภูมิลันเก่า
Thank you.
นะโมพุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะความสัพพะเสียง
để đầu đảnh lễ tri ân Đức Phật giáo pháp và chư tăng, con kính đảnh lễ sư trưởng. Đại đức pháp tiến, đại đức minh hạnh và chư tôn đức tăng hiện diện trong đạo tràng, kính chào quý ông bà cô bác anh chị đạo hữu.
Nam mô Bụt Tha Giá.
Đây là chương trình Phật pháp Bụt Tha Tham Má trên ban Phật mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam 7:30 đến 10 giờ tối, giờ Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, giờ New York 8:30 đến 11 giờ sáng, giờ California 5:30 đến 8.
Khí thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nếu tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử thay tôn, bậc diệu hạnh thực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật bảo, nguyện cầu Đức Pháp bảo, nguyện cầu Đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện của loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu đi, biết cho với niềm tin, biết khổ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chi toàn giác đại lực, chi độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành hóa sanh.
Sa thú, sa thú, chúng con kính chân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình kinh tập Chittani Mata, kinh Sindarika, Khoa Hoa, Chai Chak, Thara, Hoa Chak, sẽ do đại đức phát kiến nhận giải. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa sát đẳng từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa sát đẳng ạ. Con xin dâng mắt đến cho ngài.
Nam mô Bụt Tha Giá. Xin lời sư trụ, xin lời chư tôn đức thông đạo và các quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay sư Phật sư vì lý do sức khỏe nên đại đức Phật tịnh sẽ giảng thay cho sư Phật sư trong ngày hôm nay. Và cái kinh mà đại đức tịnh sẽ giảng nó là kiểu hai đoạn ở trong bài kinh Sundarika Paramahansa. Chúng ta được biết rằng một lần nữa đây là một vị Bà La Môn nổi tiếng là một thầy đạo sẽ truyền về tế tự, và người có cái nhìn về những người đáng kính và những người không đáng kính trong cuộc đời. Và Đức Phật ngài đã đặc biệt dùng cái duyên sự này để nói lên cái tâm thái của Phật giải thoát, và giải thoát là mất vượt ngoài những sở chấp, sở chấp tính phân biệt, sở chấp khó, sở chấp ngã chấp. Mời quý Phật tử nghe phần chánh kinh, rồi sau đó chúng ta sẽ cùng đại đức giảng sư gửi đến đại chúng pháp hỏi cho ngài.
Dạ, sa thứ lành thai. Chúng con kính lãnh lễ tri ân thượng tọa cảm đã từ bi giảng nhập đại học. Kính lạy chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình kinh Phật Xuất Phát Niết Bàn. Bài học hôm nay là kinh Thuần Đa Ni Ca Paragoda, phân đoạn 468 và 469. Câu 468: bình đẳng, kẻ bình đẳng, xa lánh không bình đẳng, Như Lai chứng đạt được trí tuệ không giới hạn, không bị dính tuế nhiễm, đời này hay đời sau, Như Lai thật xứng đáng đồ cúng dường tế tự. Câu 469: trong ai không mang trá, không sống với chiêu mạng, ai không có tham dục, không của ta không cầu, phẫn nộ được đoạn trừ, tự ngã thật tịch tịnh, vị Bà La Môn ấy, cấu uế sầu muộn đoạn, Như Lai thật xứng đáng đồ cúng dường tế tự. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Pháp Tính từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Sa nhé.
Nam mô Bụt Sa Di Đà, Nam mô Tham Ma Di Đà, Nam mô Sang Kha Di Đà. Con xin thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được những điều đó. Quý vị thông cảm lúc nãy được truyền của chúng tôi nào, nó vẫn còn âm thanh của Phật tử Thịnh Hảo. Bây giờ thì các phần đã ổn định rồi. Cảm ơn quý vị đã báo tin cho chúng tôi biết được. Con xin thành kính đảnh lễ đến hiệu trưởng thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Tư Quyền, đại đức Minh Hành cùng sư tôn Đức Tăng. Xin chào quý bà, cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được những điều đó. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay đó thì chúng ta học tiếp theo hai cái đoạn 468 và 469 của bài kinh Xuân Đá Hiết Cát. Mà thứ sáu tuần vừa rồi là chúng tôi vừa thuyết giảng đến quý vị. Ngày hôm nay thì cũng như lúc nãy thượng tọa Giác Đẳng đã nói, do thượng tọa Tỳ Kheo bệnh duyên nên không giảng được. Nên là chúng tôi hôm nay sẽ điều tiết. Vậy thì bây giờ bắt đầu chúng ta tiếp theo hai cái đoạn mà chúng ta đã được nghe vì MC vừa đọc. Ở trong cái bài học ngày hôm nay đó quý vị, có cái câu kệ 468 nói rằng là bình đẳng kẻ bình đẳng, xa lánh không bình đẳng, Như Lai chứng đạt được trí tuệ không giới hạn, không bị dính quấy nhiễm đời này hay đời sau. Như Lai thật xứng đáng đồ cúng dường tới từ. Thì kính thưa quý vị, ở trong cái bài học ngày hôm nay á, là cái lối, cái cách dịch là như vậy. Nhưng mà nếu mà cho ra ở trong cái câu Bali á, thì chúng ta thấy rằng là nếu mà mình dựa vào Bali á, thì cái chỗ này á, là chúng ta mới khai mở được. Có nghĩa là khi mà mình dựa vào Bali á, thì chúng ta mới tìm hiểu được cái bài học này. Chứ nếu mà bây giờ mà chúng ta không dựa vào Bali thì chắc có lẽ rằng là chúng ta rất là khó hiểu. Vì rằng ở trong đầu tiên câu kệ 468 này đó, ở trong cái cụm từ đầu tiên mà nói đến là bình đẳng, kẻ bình đẳng, xa lắm không bình đẳng. Nhưng mà thật sự ra ở trong cái kinh Bali thì không phải như vậy. Sa mô sa mê hi viết sa mê hi dù rê ta thai ra tô hô tí an ngàn ta tăng nô. Ở trong cái trường hợp này có nghĩa là đồng đẳng với đồng đẳng, rồi cách xa không đồng đẳng, cách xa không đồng đẳng. Như Lai chứng đạt được trí tuệ không giới hạn. Thì chúng ta khi mà chúng ta tìm hiểu được, chúng ta biết cái chữ mà tam mô tam mê hí tam mê hí du rê đó, thì ở trong cái trường hợp này đó quý vị, chúng ta phải hiểu ngầm ở trong cái bài kệ này là đồng đẳng với đồng đẳng, lánh xa xa với không đồng đẳng. Thì nếu mà như vậy thì chúng ta sẽ có cách để mà chúng ta tìm hiểu và cái bài học ngày hôm nay. Vậy thì trước tiên nói về đồng đẳng với đồng đẳng có nghĩa là như thế nào. Có nghĩa là trong cái bài học ngày hôm nay, Đức Phật nói cho cái vị Bà La Môn, cái vị Bà La Môn Xuân Đá Cá nghe, Như Lai là cái bậc mà đồng đẳng với những vị chánh đẳng chánh giác, dù cho ở trong quá khứ hay là ngay trong hiện tại này, hoặc là ở trong thời vị lai cũng vậy. Quý vị thấy đối với bậc chánh đẳng chánh giác, với bậc chánh đẳng chánh giác ở trong quá khứ, những vị này có sự đồng đẳng về cái gì? Đồng đẳng về cái phương diện về pháp. Có nghĩa là nếu mà Đức Phật ở trong quá khứ thuyết giảng 37 phẩm trợ đạo, thì bậc chánh đẳng chánh giác ngay trong hiện tại này cũng thuyết giảng về 37 phẩm trợ đạo. Hoặc là đối với bậc chánh đẳng chánh giác ở trong quá khứ là chứng đạt chứng ngộ, ví dụ như là bốn đạo bốn quả, nói về cái sự giác ngộ của bậc chánh đẳng chánh giác ở trong quá khứ hoặc là ở hiện tại hoặc là ở thời hiện nay, thì cái sự chứng đạt pháp, nếu mà nói theo ở trong ví dụ pháp bốn đạo bốn quả đều giống nhau, là đều giống nhau hết quý vị. Nhưng mà chỉ có những cái điều gì nó khác. Ví dụ như là ở trong cái bài học này là nói rằng là ví dụ như đối với Đức Phật của chúng ta, thì quý vị thấy rằng khi mà ngài còn là Bồ Tát Sĩ Đạt Ta, hoặc là còn là Thái tử Sĩ Đạt Ta, thì khi mà ngài đi xuất gia thì ngài đi bằng cái gì? Lúc đó vì nhớ cái giai thoại là Sa Lạp, Sa Lạp đã cưỡi ngựa đưa Thái tử đi xuất gia. Còn đối với Đức Phật Cách Sát Bá ở trong quá khứ, hoặc là Đức Phật Cách Quốc Tăng Thá, mỗi cái vị đó là khi mà đi xuất gia thì khác nhau. Ví dụ như có vị thì cưỡi voi đi, còn ví dụ như đối với Đức Phật Cách Sát Bá thì từ ở trong hoàng cung, lúc đó chứng đắc thiền định rồi dùng thần thông để đi lên dùng tiết lãnh tu tập ở trong đó, có một cái thời gian khổ hạnh có 7 ngày thôi. Thì cái điều đó, những cái điều này thì đối với bậc chánh đẳng chánh giác thì có cái sự khác nhau. Có nghĩa là cái sự mà đi xuất gia, hoặc là về tuổi thọ, hoặc là cái xuất gia khác nhau nè, rồi cái tuổi thọ khác nhau nè, rồi có những cái điều nó khác nhau. Nhưng mà nói về ở trong cái sự chứng đắc đạo quả thì đối với các bậc chánh đẳng chánh giác đều có một cái sự đồng nhau hết.
Thế mà vị chánh đẳng chánh giác ở trong quá khứ giác ngộ được tứ đế, thì cái vị ở trong cái thời hiện tại hay là thời hiện đại cũng vậy, cũng giác ngộ được tứ đế hết đó, là trên cái phương diện đó, là trên cái phương diện pháp đó, là đồng hết cái gì. Thành ra nếu mà khi mà chúng ta biết được cái chỗ này, là chúng ta biết được cái chỗ này, chúng ta không có bị thế gian, hoặc là chúng ta không có bị một ai mà người ta giả dạng để mà người ta lừa gạt mình hết cái gì. Ví dụ như quý vị thấy rằng khi mà mình học ở trong giáo pháp của Đức Phật, mình thấy Đức Phật ở ngay trong hiện tại này là đắp y áo chỉnh tề đàng hoàng, thì cái vị chánh đẳng chánh giác ở trong quá khứ cũng là như vậy. Rồi ở trong tương lai thì sao vậy? Một vị chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở đời cũng y áo giống như là như vậy, cũng giống là như vậy. Bằng chứng là quý vị thấy rằng đối với Đức Thế Tôn của chúng ta, khi mà các vị tỳ kheo mà chế định cho các vị tỳ kheo á, là những cái y tâm và lê hoặc là những cái y gì đó ở trong mùa lạnh, thì bậc chánh đẳng chánh giác Đức Phật Gotama, Đức Phật Thích Ca của chúng ta, ngài cũng quán xét coi ở trong quá khứ các vị Như Lai, các vị chánh đẳng chánh giác ở trong quá khứ có đắp y như vậy không. Rồi khi mà quán xét thấy có cái sự đắp y như vậy, rồi lúc đó Đức Phật của chúng ta mới có cái sự quy định, có cái sự quy định ra là cho chúng ta đắp y hết như thế kia. Vậy thì ở đây thì chúng tôi muốn nêu ra cái khía cạnh mà đầu tiên ở trong cái bài học này, ở trong cái câu kệ này đó, là đồng đẳng với đồng đẳng, có nghĩa là đối với bậc chánh đẳng chánh giác ở trong quá khứ, ở trong hiện tại hoặc là ở trong thời tương lai, nói về phương diện về giáo pháp, cái sự giác ngộ thì đều có cái sự giống nhau hết, đều có sự giống nhau hết. Chỉ có những cái ví dụ như là như vừa rồi chúng tôi nói, là ví dụ như là về tuổi thọ, về cái thời gian ở một cái thời gian sinh hoạt, hoặc là nói về cái giới lực cũng vậy. Ví dụ như là chúng ta thường nghe chư tăng giảng đối với cái giáo pháp của Đức Phật Gotama, thì chư tăng nửa tháng sám hối một lần, còn ở thời Đức Phật Kassapa thì 6 tháng mới sám hối một lần, vân vân. Thì những cái điều này là khác nhau thôi, có những cái điều này là khác nhau thôi, chứ những cái gì mà thuộc về cái phương diện giác ngộ hoặc là giáo lý, nhất là giáo pháp, thì đều có cái sự giống nhau hết. Thành ra ở cái chỗ này là nói về đồng đẳng với đồng đẳng. Còn cái câu kế tiếp đó, là chúng ta thấy rằng là nói về cái xa lánh không bình đẳng, có nghĩa là ở trong cái trường hợp này á, cái sự mà xa này không phải là xa lắm, cái sự cách xa quý vị, cái sự cách xa đối với bậc chánh đẳng chánh giác là cách xa ai, cách xa đối với cái vị Phật độc giác, tại vì cái vị Phật độc giác á là một cái vị mà cũng là tự mình giác ngộ, nhưng mà đối với Đức Phật độc giác á là ví dụ như cái phương diện giải thoát, cái phương diện mà quán xét, ví dụ như là quán xét những cái kiếp trước là mình như thế nào, thì một vị độc giác là quán được một cái số kiếp nào đó là nó có giới hạn thôi. Còn đối với vị chánh đẳng chánh giác thì khi mà ngài quán xét một cái điều gì, ngài có thể ngài sẽ quán xét được vô số kiếp, nó không có giới hạn quý vị. Hãy mà ngài cứ quán tới nữa là ngài thấy, quán tới nữa là ngài thấy. Thành ra đó, ở đây là không phải là cái sự xa lánh như mà chúng ta nghĩ, không phải là xa lắm như là một người xấu mà mình là xa lắm. Cái này là cái nghĩa là đối với bậc chánh đẳng chánh giác là cách xa với cái vị Phật độc giác. Còn đối với những cái vị thinh văn lại còn xa hơn nữa, Còn đối với những vị mà phàm phu là còn xa hơn nữa. Cái chỗ xa ở đây là chúng ta nên nhớ rằng là không phải cái sự mà xa lắm, ở đây là một cái sự cách xa nói về những cái phương diện bậc chánh đẳng chánh giác có. Thì đối với một cái vị Phật độc giác thì cách xa cái phương diện đó, hoặc là đối với sinh văn, đối với các vị sinh văn thì lại còn cách xa hơn. Còn đối với phàm phu thì chúng ta khỏi nói rồi, phàm phu thì không thể nào so sánh. Ngay cả những vật mà sinh văn thì thấy còn so sánh không được, so sánh không được. Ví dụ như ở trong cái phương diện mà nhìn cái nghiệp lực của chúng ta, nhìn cái nghiệp lực của chúng ta thì ngày, ví dụ như trong cái trường hợp mà ngày Sa Di Bút Tán, ngày dạy đệ tử của ngài trong 3 tháng, 3 tháng mùa mưa nữa, nhưng mà cái vị đó không có chứng đắc được đạo quả, không có chứng đắc được thiền định. Thành ra ngày Sa Di Bút Tán mới đem đến cho Đức Phật, đem cái vị đó đến Đức Phật. Thì khi mà Đức Phật nhìn á, Đức Phật biết cái vị này, cái vị này là 500 kiếp liên tục đã từng làm cái người thợ kim hoàng, làm cái người thợ vàng thợ bạc, mà bây giờ mà đưa vô để mà tu tập về cái đề mục quán thể trược, quán tử thi đó, thì nó không có thích hợp. Thành ra lúc đó Đức Thế Tôn đã chỉ cho cái vị đó tu tập về cái đề mục mà quán về cái ánh sáng vô thường, cái sự vô thường của ánh sáng. Thành ra khi mà cái vị đó chỉ đứng mà nghe Đức Phật thuyết giảng, rồi nhìn cái ánh sáng, nhìn cái hào quang sáng chói, nghe chỗ cái bông sen thôi, mà dần dần cái vị đó đã thấy được vô thường, khổ, vô ngã. Thành ra đã chứng đắc được đạo quả. Thì ở đây chúng tôi nói ra cái chuyện này đó, để ý rằng chúng tôi muốn nói rằng là ngay chỗ cái đoạn thứ hai đó, mà nói về xa lánh không bình đẳng, có nghĩa là như là quý vị còn nghe, quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Cảm ơn quý vị. Xa lánh không bình đẳng có nghĩa là đối với một bậc chánh đẳng chánh giác, ngày cái sự mà cách xa với những vị Phật độc giác, cái về bất cứ một cái phương diện nào cũng vậy, cái vị Phật độc giác thì không có bằng cái vị chánh đẳng chánh giác. Còn đối với những vị sinh văn A La Hán, đệ tử của bậc chánh đẳng chánh giác, thì những cái phương diện gì cũng vậy, đều cách xa với một cái vị chánh đẳng chánh giác hết. Thành ra đó, khi đó là quý vị thấy rằng tại sao mình nêu lên cái điều này, không phải là nêu lên cái điều này là để mà so sánh nữa, không phải. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với phàm phu của chúng ta, chúng ta còn so sánh cái người này học đạt cái học vị này cách xa cái học vị kia, hoặc là cái vị này giỏi như thế này, vị kia giỏi như thế nào. Nhưng mà đối với Đức Thế Tôn á, ngài không có, ngài không phải là ngài so sánh mà đem ra để mà tự mãn hoặc là mình để phe cái gì. Nhưng mà do ở trong cái bối cảnh á, của cái bài kinh này á, là đang nói cho cái ông Bà La Môn Xuân Đá Lý Cá biết rằng là tại sao mà cái sự cúng dường tế tự mà cúng dường đến Như Lai, một cái vị mà gọi là xứng đáng, tại sao mà cái sự cúng dường này nó xứng đáng vậy? Thành ra lúc đó Đức Phật mới liệt kê ra, Đức Phật mới liệt kê ra bậc chánh đẳng chánh giác như là Như Lai, là bằng với so sánh sẽ đồng đẳng với những vị chánh đẳng chánh giác. Rồi đối với Như Lai là có cái sự mà cách xa với một cái vị Phật độc giác, với một cái vị Phật độc giác. Rồi đối với bậc chánh đẳng chánh giác hay là Như Lai là còn cách xa hơn nữa, cách xa hơn nữa đối với những vị mà sinh văn giác. Thành ra Đức Phật muốn nêu lên, muốn nêu lên cái những cái gì mà ở một cái vị chánh đẳng chánh giác, những cái ân đức, những cái cúng đáo, những cái ân đức này, để cho mới biết rằng là cái sự cúng dường đến những vị này là có cái quả báo lớn, có cái phước lớn. Thường thường quý vị thấy rằng đối với những vị mà còn phàm phu thì cái sự so sánh có nhiều khi nó dẫn đến cái sự hơn thua, hoặc là nhiều khi dẫn đến cái sự tự mãn này kia vân vân. Nhưng mà đối với Đức Phật, đối với một cái bậc chánh đẳng chánh giác thì cái điều đó nó không có xảy ra gì. Bằng chứng là quý vị thấy rằng tiếp theo đó, ở trong cái câu kệ mà ở trong cái câu kệ tiếp theo á, 489 mới nói rằng là trong ai không mang cá không sống với kiêu mạn, ai không có tham dục không của ta không cầu, phẫn nộ được đoạn trừ, tự ngã thật thực tịnh, vị bà la môn ấy cấu quế cầu muộn đoạn, Như Lai thật xứng đáng đồ cúng dường tế từ. Thì quý vị thấy rằng ở cái câu kệ thứ hai là cũng nêu lên những cái đức tánh ở một cái vị mà đã giải thoát, hoặc là những cái đức tánh mà Đức Phật đã có nghĩa là không có còn cái sự mang tánh, không còn cái sự kiêu mạn, không có cái sự tham dục, không có những cái bản ngã, hoặc là không có những cái sự phẫn nộ, mà do vậy Như Lai thật xứng đáng cúng dường đồ tế tự. Vậy thì quý vị thấy rằng ở trong cái bài kệ tiếp theo số 469 là trước tiên quý vị thấy rằng đối với Đức Thế Tôn không có cái sự mang tánh, còn đối với những cái chúng sanh phàm phu ví dụ như là chúng ta thấy như vậy nè. Tại sao ở đây dùng cái chữ mang cá? Mang cá ở trong thuật ngữ Bali là Maya, là Maya, mà có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là một cái người mà lường gạt, hay là một cái người mà dối trá. Nhưng mà đối với Đức Thế Tôn thì cái điều này không có gì. Đối với Đức Phật cái điều này không có. Tại sao vậy? Tại vì Ngài đã đoạn tận những cái lậu hoặc rồi. Nhưng mà nói lên những cái điều này để cho chúng ta thấy về cái điều gì? Những ngoại đạo sư, những cái vị bà la môn, những cái vị ngoại đạo ở trong cái thời đó, họ có cái gì? Họ có cái sự giả dối, giả dối rất là nhiều. Bằng chứng là chúng ta thấy rằng ở trong những cái bài kinh khác, quý vị thấy những vị ngoại đạo sư không có thần thông mà dám nói là mình có thần thông, thì cái trường hợp đó gọi là mang giá. Có cái sự dối gạt hoặc là có cái sự lừa dối, cũng như nói về cái tích chuyện mà cái ông trưởng giả đó, khi mà ông lụm được một cái, ông nhặt được một cái khúc gỗ trầm hương mà nó trôi dưới dòng sông, thì khi mà ông ta nhặt được cái khúc gỗ đó, ông ta làm một cái bát để treo lên, và nói rằng là ở trong cái thành này có rất là nhiều vị xưng là A-la-hán có thần thông. Vậy thì bây giờ ông treo cái bát lên vậy đó, thì ai mà có thần thông thì ai là A-la-hán có thần thông thì cứ dùng thần thông mà leo lên đó đấy. Thì quý vị thấy không, đối với ngoại đạo đó, nó đi đến điều đình với ông bằng cách dụ ngọt, rồi năn nỉ, rồi hăm dọ vân vân, nhưng mà cuối cùng thì cũng không có không có lấy được. Vì sao vậy? Vì treo ở trên cao quá, mà những cái ngoại đạo này đó không có thần thông, thành ra đó đâu có lấy được. Hoặc là trong cái trường hợp khác đó, quý vị thấy không, đối với những cái giáo chủ ngoại đạo đó luôn luôn cứ xưng mình là biết được quá khứ, biết được hiện tại, biết được tương lai, rồi đến nỗi mà lúc đó một cái người thiện nam mà theo Đức Phật cứ nghe cái nhóm ngoại đạo này xưng hùng xưng bá hoài. Thành ra một lần đó cái ông thiện nam ổng mới thỉnh những cái vị ngoại đạo này đến nhà của ổng để chơi tăng. Thì lúc đó ông đã gài bẫy một cái hầm bẫy, ở trong đó, ở dưới đó có toàn là phân ở dưới đó, và ông đã phát nguyện, ông nói rằng là tại chính mấy vị nói với vị là A-la-hán là biết được quá khứ, biết được hiện tại, biết được vị lai, mà bây giờ tôi đã gài bẫy sẵn, tôi đã làm những cái hầm phân chứa đầy phân ở trong nhà tôi rồi. Nếu mà quý vị mà là cái người mà biết được vị lai, biết được như những lời quý vị đã nói, thì mong cho các vị đừng có bước vào. Còn nếu mà thật sự các vị không bước mà các vị mà nói biết là các vị bước vào là sẽ bị sập bẫy. Sập bẫy là ta sẽ có cách để mà trừng trị cái sự nói dối. Thì khi đó những cái vị bà la môn này, những cái vị giáo chủ ngoại đạo đã bước vào nhà của ông thiện nam này và đã bị sụp bẫy, rớt xuống hầm phân. Ông còn sai những gia nhân ở trong nhà ông là dí rượt đánh những cái vị ngoại đạo đó. Ở đây chúng tôi muốn giải thích, chúng tôi nói về nhiều cái tích chuyện để chúng tôi muốn nói rằng là Tại sao ở trong cái đoạn này mà mình thấy rằng Đức Phật dùng cái chữ mang cá. Mang cá có nghĩa là cái sự gì? Mang cá có nghĩa là cái sự thật giả, hoặc là mang cá có nghĩa là có cái sự lừa đảo, mà lừa đảo bằng cái cách gì? Không có thần thông mà mình nói có thần thông. Quý vị biết rằng ở trong Phật giáo, đối với những vị tỳ khưu mà mình không có thần thông mà mình nói mình có thần thông, mình không có chứng thiền mà mình nói mình chứng thiền, mình không có chứng đắc đạo quả, không phải là một bậc thánh nhân mà mình nhận mình là như vậy, mình khoe mình là như vậy, thì trong cái trường hợp đó là mình bị tách khỏi tâm rồi. Có nghĩa là chúng ta phạm một cái điều học rất là nặng, do vậy mà chúng ta sẽ bị loại trừ khỏi cái tâm chúng. Thành ra nếu mà quý vị biết rằng chẳng ở đây thì chúng tôi cũng nói luôn, do những cái tính chất là cái tội nó nặng gì. Thành ra ở trong Phật giáo, đối với Phật giáo nguyên thủy, quý vị thấy rằng thường thường không có ai dám tin, không có ai mà dám mà tự xưng mình là như thế này hoặc là mình như thế kia. Tại sao vậy? Tại vì mình xưng như vậy đó là mình sẽ đánh mất đi cái đời sống phạm hạnh của mình. Vậy thì cái chữ mà mang cá ở đây là nó có rất là nhiều cái ý nghĩa. Nhưng mà chúng ta nhìn ở bên ngoại đạo, nhìn cái những vị mà giáo chủ ngoại đạo thì chúng ta thấy rằng họ sẽ có đủ những cái tính chất để mà tác thành cái chữ mang cá này hết quý vị. Có nghĩa là họ không có đạo đức mà họ cũng tự khoe mình có đạo đức. Họ không có chứng đắc được thiền định, họ cũng nói mình chứng đắc thiền định. Họ không có những cái đức tính tốt, họ cũng nói mình có những cái đức tính tốt, vân vân. Nhưng mà đối với Đức Phật thì sao quý vị? Đức Phật không có những cái sự mang cá. Đức Phật có quý vị thấy không? Thần thông cũng có, đạo đức cũng có, giới hạnh cũng có, cái gì cũng có. Nhưng mà Ngài không có phe nào, hoặc là Ngài không có đề cập, không có bàn đó. Mà Ngài, quý vị thấy rằng cái lời dạy của Đức Phật chỉ nằm gói gọn ở trong đâu đó. Trình bày sự khổ và sự diệt khổ, Đức Phật chỉ làm cho chúng ta biết được để mà chấm dứt sinh tử luân hồi. Hoặc là quý vị thấy rằng ở trong những cái đoạn kinh khác nói rằng những gì mà Như Lai biết thì nó nhiều như cái số lá trong rừng, nhưng mà những gì mà Như Lai dạy cho các vị tỳ khưu thì nó chỉ bằng cái số lá ở trong cái bàn tay. Là tại sao vậy? Đối với cái tam thiên đại thiên thế giới, hoặc là cái gì ở trong thế giới này, hoặc là toàn thế giới, hoặc là cái gì mà thuộc về mà ở vũ trụ này vũ trụ kia đó, thì Đức Phật đều biết hết. Bằng chứng là quý vị thấy khi mà Đức Thế Tôn của chúng ta thuyết pháp ở trên cái cõi trời đâu xuất, rồi Ngài dùng thần thông của Ngài, Ngài đi bác ở xứ Bắc Cô Lô Châu. Có khi Ngài ngồi thuyết pháp ở trên đó mà Ngài giảng lại cho Ngài Sariputta được nghe, vân vân, ở bên một cái dòng sông. Thì quý vị thấy rằng Đức Phật Ngài muốn cái gì cũng được, Ngài muốn đi ở xứ nào Ngài đi, hoặc là Ngài biết được cái sự kiện đang xảy ra ở nơi đây nơi kia. Nhưng mà đối với Ngài thì cái điều đó Ngài không có cũng như là phết trương lên, hoặc là Ngài không có phô trương lên gì. Là tại sao? Tại vì cái điều đó nó không cần thiết đối với Ngài. Phiền não Ngài đã dọn tận rồi, thành ra những cái danh lợi đó nó không có còn là cái gì với Ngài hết. Quý vị thấy ngay cả như mà không biết cái người nhát của tôi sao mình giờ cái máy nó tính. Vậy thì chúng tôi trở lại với cái câu này. Thì đối với Đức Thế Tôn của chúng ta, Ngài những cái phiền não này Ngài không có, Ngài không còn nữa, Ngài đã đoạn tận rồi. Quý vị biết rằng đừng có nói cái chuyện mà phe phái. Thí dụ như quý vị thấy rằng đối với Đức Phật, ở ngay tại cõi cây Bồ Đề, Ngài gặp những cái chúng sanh ngã quỷ, nó hình thù như thế này, nó hình thù như thế kia, nhưng mà Ngài không có nói lên nữa. Là tại sao? Ngài biết rằng đối với những lời Ngài nói ra mà những chúng sanh phàm phu nào mà không tin, mà chống phá hoặc là phỉ báng lại đó, thì những chúng sanh nó sẽ rơi vào địa ngục. Thành ra lúc đó Ngài gặp những cái chúng sanh ngã quỷ, cái hình dáng như thế này, hình dáng như thế kia, nhưng mà Ngài không nói. Cái lúc mà Ngài Mục Kiền Liên á, hoặc là các vị sư khác á, gặp rồi về nói với Đức Phật, thì lúc đó Đức Phật mới xác nhận là có chúng sanh như vậy. Trước kia ở dưới cội Bồ Đề Như Lai đã từng thấy rồi, nhưng mà bây giờ có người thấy thì Như Lai mới tiếp tục nói ra về cái vấn đề này. Ở đây chúng tôi nói ra những cái điều này là ý của chúng tôi muốn nói rằng là đối với có những điều Đức Phật Ngài biết mà Ngài không nói ra nữa, thì đừng nói chi mà Ngài có cái sự mà phe khoang hoặc là có cái sự thiêu mình. Thì những cái phiền não về mang trái, hoặc là những cái phiền não kiêu mạn, hoặc là những cái phiền não mà tham dục, hoặc là những cái phiền não mà những cái sự mà ngã mạn vân vân, thì những cái điều này Ngài đã đoạn tận được hết rồi. Ngay cả những cái sự phẫn nộ, quý vị thấy rằng ví dụ như là ở trong đây những cái phiền não này, mình đương cử ra một cái phiền não phẫn nộ, quý vị biết rằng đối với đời sống của một cái chúng sanh phàm phu á, thì cái sự phẫn nộ á, nó thường xảy ra, nó thường xảy ra ở trong những cái diễn tiến ở trong tâm của chúng ta hàng ngày. Quý vị thấy rằng không, có những lúc á, những cái phiền não này á, nó sẽ làm ô nhiễm cái tâm mình nó rất là nhiều, nó sẽ làm ô nhiễm đến chúng ta rất là nhiều, nhất là những cái phiền não mà nó thuộc về mà sân hận hoặc là phẫn nộ cô đáng. Ví dụ như quý vị thấy rằng có đôi lúc á, chúng ta chỉ cần thấy một cái đối tượng nào thôi, hoặc là chúng ta chỉ cần mà nghe một cái âm thanh nào đó thôi, là tự nhiên là chúng ta cảm thấy cái sự khó chịu liền. Ví dụ quý vị thấy rằng có những người á, người ta hành thiền cũng vậy, người ta hành thiền cũng xuyên suốt hoặc là cũng một thời gian lâu rồi, nhưng mà khi mà người ta gặp một cái nơi nào đó ồn quá, là trong cái giờ hành thiền của người ta mà ồn quá, thì quý vị thấy rằng cái người đó là dễ dàng khởi lên cái sự sân hận. Thành ra ở đây chúng tôi muốn nói rằng là đối với những cái phiền não mà phẫn nộ hoặc là những cái phiền não mà kiêu mạn, những cái này nó rất là dễ khởi lên, rất là dễ khởi lên với chúng sanh phàm phu. Chỉ trừ những cái vị nào mà tu tập hiểu được cái bản chất của cái đời sống này, hoặc là những cái vị mà đã đoạn tận được những cái lậu hoặc rồi, thì những cái phiền não này mới không còn. Còn nếu mà một người mà tu mà không khéo là nhiều khi mình cứ tưởng là mình hết phiền não rồi, nhưng mà thật sự ra cái điều đó nó không phải, nó chưa có hết. Tại sao vậy? Tại vì nhiều lúc đó, do cái tâm của chúng ta quan hỷ, hoặc là nhiều khi cái tâm của chúng ta được đầy đủ quá rồi, nên chúng ta nghĩ rằng chúng ta không có cái sự phẫn nộ. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong Pháp Cú Kinh đó, có nói về cái trường hợp mà của một cái cô gia chủ đó, của một cái cô gia chủ đó, mọi người ai cũng thấy cô ta là hiền, là làm như là một người mà có tâm từ, nhưng mà chỉ có một cái người mà nữ tỳ của cô ta mới hiểu được thôi. Tại vì cái người nữ tỳ này theo hầu cái cô chủ này rất là chu đáo, rất là kỹ và chu đáo, thành ra cô ta không có thiếu thốn một cái gì hết, và không có bị phật ý một cái điều gì hết. Thành ra lúc nào cô ta cũng vui, cũng đầy đủ rồi, thành ra cô ta vui. Nên như vậy đó thì mọi người ta tưởng là cái cô này là cổ có cái tâm từ, nhưng mà thật sự khi mà cái người tỳ nữ của cô đó mà làm phật ý của cô trong vòng 3 ngày đó, thì cô ta đã dùng một cái cây để mà đánh lên đầu cái người nữ tỳ này. Thì ở đây chúng tôi nói về cái chuyện này đó, để chúng tôi muốn nói rằng là cái sự phẫn nộ đó, có nhiều khi đó, nó hiển lộ ra rõ ràng để mà nó áp đảo, áp chế tinh thần của chúng ta. Nhưng mà cái sự phẫn nộ có đôi lúc là do, ví dụ như là do chúng ta được đầy đủ quá, nên cái phẫn nộ đó nó chưa có tâm khởi, hoặc là có những lúc đó, là nó thuộc về cái phiền não tiền nguyên, xong tiền nguyên đó quý vị, có nghĩa là nó chưa gặp đủ cái hoàn cảnh, đủ cái duyên của nó để mà nó tâm khởi lên. Thành ra chúng ta tưởng rằng là chúng ta là một cái người mà có năm từ, hoặc là chúng ta tưởng rằng là chúng ta hết cái sự phẫn nộ rồi. Nhưng mà thật sự ra đó thì chúng ta bị phẫn nộ rất là nhiều, rất là nhiều ở trong cái đời sống ngày hôm nay. Quý vị thấy rằng là cũng như ở trong cái xã hội thời nay, đối với cái tâm sân của con người rất là nhiều quý vị. Trong những lần mà chúng tôi đi ở ngoài đường, hoặc là mình xem báo, hoặc là mình nghe tin tức, quý vị thấy rằng cái con người thời nay họ dễ dàng giết nhau. Ở trên một cái đoạn đường đi, quý vị biết rằng là chỉ cần một sự va chạm chút xíu thôi, mà bên đây gây rồi bên kia cãi qua cãi lại, là người ta rút dao người ta đâm. Hãy mà người ta vớ được một cái vật nhọn gì, hoặc là một cái vật cứng gì đó, là có thể người ta sẽ đâm, sẽ giết nhau liền. Cái phẫn nộ của con người ngày càng tăng trưởng. Cái điều này là do đâu quý vị? Do con người không có biết tu tập, con người thiếu cái tâm từ với nhau, con người thiếu cái tâm bi với nhau quá. Thành ra chính vì vậy cái sự phẫn nộ đem đến cái sự mà dễ dàng để mà dọn trừ, dễ dàng để mà giết nhau. Thì trở lại với cái câu kệ này thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Thế Tôn, ngài đã dạy cho, ngài đang dạy cho cái vị Bà La Môn Sundarika nghe về cái sự cúng dường cho cái bậc, cúng dường cho cái bậc nào để mà gọi là cúng dường tế tự, hoặc là cúng dường cho cái bậc nào để mà gọi là để cầu nguyện đạt được cái công đức. Quý vị, là những cái vị nào mà không còn mang trắng, những cái vị nào không còn kiêu mạn, những ai mà không có tham dục, những ai mà không có phẫn nộ, những ai mà có cái tâm nó đã tịch tình, thì những cái cấu quế, những cái cầu muộn đó đã được đoạn trừ, thì những cái người này là cái bậc xứng đáng cúng dường. Vậy thì quý vị thấy rằng đối với hai cái bài kệ mà 468 và 469 này nè, hai bài kệ này nhập lại, hoặc là trong những bài kệ trước cũng vậy, chúng ta thấy rằng đối với những cái vị những cái vị Đức Phật hay là đệ tử của Đức Phật, những cái vị này là những cái vị mà đáng cúng dường. Đáng cúng dường là tại sao vậy vị? Tại vì những cái vị này đã đoạn tận được lậu hoặc rồi, đã đoạn tận được lậu hoặc rồi. Những cái vị này là đã thanh tịnh, những cái phiền não được dập tắt, dập tắt như là một cái hồ nước lạnh, một như là một cái hồ nước mát mẻ. Thì chính vì vậy đó mà mình cúng dường vào đó để mà mình mới đạt được cái phước báo. Còn đối với những cái chúng sanh ngoại đạo mà người ta tự xưng như vậy đó, thì thật sự ra đó, chúng ta cúng dường đến những người đó thì hỏi nó có phước không? Nó cũng có phước quý vị, nó cũng có phước. Nhưng mà cái phước đó nó không bằng. Quý vị thấy rằng như Đức Phật nói ở trong những cái bài kinh khác, dầu cho có thờ lửa ở rừng sông, không bằng một lần mà cúng dường cho cái bậc lậu tận, không bằng một lần mà mình cúng dường cho cái bậc lậu tận. Thành ra ở đây là có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là đối với những vị nào mà muốn làm lễ tế tự, hoặc là muốn nguyện cầu công đức, thì hãy cúng dường hoặc là có cái sự mà cung kính với những cái vị mà đã đoạn tận được lậu hoặc rồi, những cái vị đó mới gọi là những cái vị xứng đáng để cúng dường. Còn những cái trường hợp khác quý vị thấy rằng là do người ta tự xưng. Vậy thì chung quy lại những cái bài kể này là Đức Phật đã nhấn mạnh tại sao mà cúng dường đến Như Lai, hoặc là cúng dường đến những vị thinh văn đệ tử của Như Lai, là được những cái công đức, được những cái phước báo, hoặc là nên cúng dường. Tại vì những vị này đã đoạn tận được lậu hoặc rồi, đã tiêu diệt được phiền não rồi. Chính vì vậy như là một cái, giống như là một cái ruộng lúa mà đã được làm cỏ, những cái cỏ dại sạch sẽ rồi. Thành ra chúng ta bỏ vào những cái hạt giống vào cái miếng ruộng đó, thì chúng ta sẽ được chúng ta sẽ thu hoạch được một cách tốt đẹp. Có nghĩa là quý vị thấy rằng khi mà chúng ta trồng một cái cây hoặc là một cái hạt giống gì đó, mà chúng ta để ở trong cái miếng đất nó tốt, là nó không có bị cỏ dại, nó không có bị những cái tạp chất này tạp chất kia, thì cái cây của chúng ta nó mau mọc mầm, nó mau cho chúng ta cái kết quả tốt. Thì cũng vậy, khi mà chúng ta cúng dường vào những cái vị mà đã dọn tận hết những cái phiền não rồi, đã làm sạch sẽ những cái cấu quế rồi, thì cái quả báo cúng dường của chúng ta nó sẽ lớn, nó sẽ đạt đến cái công đức y như là mình mong cầu. Còn đối với những người mà đang còn tham sân si vân vân, thì cái chỗ đó nó không có nó không có kết quả tốt là do đâu? Do những người như vậy đang còn bị tham sân si chi phối, thành ra cái kết quả nó không có tốt đó. Vậy thì ở trong cái hai bài kệ này đó, thì chúng tôi xin được trình bày với những cái ý như vậy. Đến đây thì xin được dứt lời. Với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, thì xin thành kính dâng đến Chư Tôn Đức Tăng, và chúng chia đều đến quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Mong rằng quý vị luôn luôn được an vui trong cái giáo pháp của Đức Phật Gotama. Và cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sanh Ba, chư thiên của trời thức và chư thiên chư đại thiên vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp và các vị chư thiên ở xung quanh là chủ ngụ của chúng tôi và đến nhà quý vị. Mong các ngài hưởng phước này để được an lạc lâu dài. Và cuối cùng xin chia phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới cũng rồi. Quan hệ thọ đẳng đồng điều nhau cả thọ. Nam mô Bụt Thầy Giá. Và con xin tỉnh nhau thường tỏ nét nắng trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Sau khi chia đi để đi sắp tính. Và bây giờ này thì tôi sẽ chỉ vì dân sự thì chúng ta thấy có sự tập tự quyền. Sự tập tự quyền có nghe được không? Nếu thì bảo tự quyền nghe được xin nữa, sự tập quản lý mở đầu cho học vụ thông lực ngày hôm nay. Giờ một lần nữa, xin hỏi sự tập tự quyền có nghe được không? Thưa quý vị, như sự tập tự quyền không nghe được hay là không có ở trước máy. Tôi khi chờ đợi chị vị giảng sư khác. Và thực dụng thì chúng tôi xin có một vài chia sẻ. Thì quý vị có thể chờ cho chị cửa chứ. Những hiện tượng của pháp giới. Mà thông thường khi mình diễn tả về vô biên trí thì chúng ta cũng thấy được, như trong bài kinh này thì cũng có cảm thấy khác đấy, là các ngài cũng còn có một bất cứ một cái sắc thủ, và sắc thủ nó mang cái gọi là ngã tính là và nữa khi nhìn thấy ở bên ngoài là một vị không có phẫn nộ, không có gì. Bài học này là một bài học rất là lớn đối với cuộc sống của chúng ta. Dĩ nhiên là chúng ta không đề cập đến cái trí tuệ của bất kỳ ai có thể so sánh được với Đức Phật, nhưng mà chắc chắn một điều là chúng ta cần bước đi cái vị ngã thì cái trí tuệ của chúng ta càng sáng suốt, và chúng ta càng cứu pháp phòng thế ngại thì cái trí tuệ của chúng ta càng giới hạn. Cái ngã ở đây là cái thực sự ngã, ngã trở vào mạng tự nhiên, ngã trở vào tự nhiên. Đây là ta, đây là của ta, đây là tự ngã của ta. Những khi nó làm cho cái gì của chúng ta nó bị hạn cuộc lại. Ví dụ như là một người làm bị gì đó, mà khi họ làm họ nghĩ quá nhiều về chuyện là mình sẽ thành công như thế nào, người ta sẽ khen như thế nào, người ta chê như thế nào, thì cái đó rất là khó làm việc. Họ đúng lúc là họ bị nhạy cảm. Và thì có khi một nghệ sĩ, một nghệ nhân mà làm việc, khi người phát thích một bài thơ, thì đem cái tâm mình sống trọn với từng lời thơ. Nhưng mà nếu sống trọn thơ, nghĩ là mình làm sao mình làm bài thơ cho thi hạ phải hâm mộ mình, thi hạ phải thực sự ngưỡng mộ mình. Đó liên quan đến ngã trở vào mạng tự nhiên. Thì bị chỉ đến cái ngã đối chiếu với sự việc, mà các vị không thể sống trọn cái điều đó. Và đây là một mối trong những cái điểm rất là khó khi chúng ta ở trong cuộc đời này vượt qua. Tại vì đối với các pháp, đối với tất cả thành tựu, thì chúng ta luôn luôn đối chiếu với ngã sở và mạng tự nhiên, luôn luôn như vậy. Câu chuyện mà ngày xưa chúng ta nghe về một vị vua thời Đông Châu Liệt Quốc, mà thích là chơi đá gà, đi tìm một người rất là giỏi để nuôi gà đá, đem về để giúp vị này nuôi lớn con gà đá. Thì thứ gì một thời gian ngắn sau thì 40 triệu người đã lên hỏi rằng đến nay con gà sẵn sàng chưa. Con gà đó chỉ là vua lận gà lửa giống tốt được, thì ông này nó chưa. Nó khi nghe tiếng con gà cái đấy thì nó vẫn còn không biết luôn. Rồi thời gian sau bị mua nó hỏi lần nữa thì ông này bây giờ chưa. Mặc dù bây giờ nó nghe tiếng gái gà khác nó cũng không biết luôn, nhưng mà nó thấy mặt con gà khác nó cũng không biết luôn. Mà sau thời gian thì giờ vô triều ông mới nói là bây giờ sẵn sàng, thầy con nhìn con gà nó lại được sự điềm đạo. Cái trí tuệ và thực sự của chúng ta là cái trí tuệ nó đủ để nó không bị kích động, nó không bị chi phối. Và khi chúng ta đi làm việc thì cái bản lãnh của con người nó nằm ở chỗ là cái khả năng điềm đạm nhiều hơn là cái sự tính toán đa mưu túc trí hơn thua. Sự điềm đạm ở đây nó phải là cái chuyện mà mình có thể đóng địch hay là mình giả bộ mình không biết không thấy cái người khác gọi là điềm đạm. Điềm đạm ở đây còn là có thể lắng nghe được những cái lời chỉ trích, lắng nghe những sự bất đồng, lắng nghe những sự tấn công, mà mình không để cái tâm của mình trở nên quá nông nổi, để cái tâm của mình trở nên nó quá kích động, ít nhất chúng ta cũng phải có cái sự tỉnh táo thì lời nói là lời nói, ý kiến là ý kiến, không có tự chủ được, chúng ta rất dễ gây vào cái phản ứng quá độ và rất là dễ đánh mất đi cái sự sáng suốt của mình. Vì việc này thì chúng ta thấy rõ ràng ở một điểm là ở đâu mà có ngã sở mạng tùy nhiên thì ở đó trí tuệ bị hạn cuộc lại. Và lý do đó tại sao Đức Phật thầy dạy là chúng ta quán về vô thường khổ vô ngã để chấp phủ vô minh, và cái tâm của chúng ta cái gì cũng chấp hết, thì chấp phủ đó nó làm cho cái trí của chúng ta luôn luôn bị thách thức, bị lu mờ. Tôi thì được biết là thầy Tự Nguyện đang có mặt ở trước máy, bây giờ xin được hỏi thầy Tự Nguyện là thầy Tự Nguyện có nghe và có thể trả lời câu hỏi đầu tiên được không? Để về đây nói chuyện để chờ thầy Tự Nguyện trở lại trước máy. Nếu thầy Tự Nguyện đang có mặt trước máy thì xin thầy Tự Nguyện chưa biết. Có vị nào biết cho một câu thủy thật thì Tự Nguyện có nghe được không?
Nam mô Bụt Thầy, giờ tôi đi chứng được nghe rõ không ạ? Giờ chúng tôi đi nghe rõ không ạ?
Dạ các bạn nghe. Thì không có cái kẻ quyền này có nhân dân, quyền mặt của Phật Đạo. Cũng phải lấy đến Đức Phật Chất Pháp phải chúng sanh, cũng phải lấy đến Sư Chú. Tôi tổ chức đẳng đến Phật Tính, đến Đức Minh Hạnh, cũng chứ tăng đang trình diện. Và xin chào đến Đức Phật Chất Phật Tử. Dạ, mấy đi chất phúc về. Dạ. Mấy ngày lại đó, số mũi quá. Dạ, cảm ơn thầy gọi. Bây giờ tôi cần rất nhiều, sẽ những một vô số. Dạ. Kính bạch nghe, kính thưa quý vị, quá thật thì chưa có toàn giác về cái tự giác sẽ đồng đẳng. Cái này là vô thường, chánh đẳng chánh giác, sắc ba sắc bốn thôn, tự mình, tiến ngộ không thể chỉ giải. Đây là cái giá trị tuyệt đối. Và về cái sự tiến ngộ, cái tự giác sẽ đồng đẳng. Nhưng có thể nói rằng là đồng đẳng về cái tự giác và tất cả mọi thứ về
về cái chúng ta tập bộ tức là cái giới bất của chư Phật, nó là vô thượng, nó là vô lượng, thì tất cả nó đồng đẳng. Nhưng có một quả khác, nó cũng có cái khác. Cái khác là như thế này, với những vị người ta cả trăm tuổi thọ, trong vị người ta một hai trăm, một muôn tuổi thọ, nhưng Đức Phật Thích Ca của chúng ta thì 80 tuổi thọ. Có những vị không để lại giáo pháp, có những vị để lại giáo pháp. Có những vị sau khi tịch diệt thì các ngài thường dạy giáo pháp cũng biến mất luôn. Thì ở đây tức là có những cái sự gì việc, nó có những cái sự khác biệt đối với các bậc trở thành chánh giác. Còn nếu mà nói về cái giới bức và khả năng cái khả năng giới bức mà thâu nhiếp của các ngài á thì như nhau. Như nói về chẳng hạn như chúng ta biết là về chẳng thí, nói là chẳng hạn như về cái ngày đều sinh ra trong một cái về lúc thái tử thì nó như lai như thế nào trong quá khứ thì như thế của trong hiện tại, như thế trong tương lai. Các ngài có một cái sinh chủng, ngài có một cái sự tự tùng, cái tầm cầu, cái sự giác ngộ, rồi các ngài đến trong cái nhiều khi các ngài để là cái giáo pháp rất là lâu, còn có những vị để lại chẳng hạn như là 5.000 năm như là Phật Tổ Thích Ca của chúng ta, rồi còn có những vị để lại cả một muôn, còn có những vị không để lại. Thì đó chính là những cái điểm nó dị biệt mà theo cái duyên, theo cái ước nguyện, theo cái phước ước nguyện của cái bậc toàn giác. Và chúng ta thấy đây là cái điều rất đặc biệt. Rồi sau ở trong kinh văn có những cái điểm mà về sau người sau sửa đổi gì, sự thật ra là cái tự giác chỉ có một bậc Phật toàn giác, tất cả không có những cái điểm dị biệt nào khác. Mà chúng ta biết chuyện như vậy, chẳng hạn như là đưa lên ví dụ như so sánh ngang bằng Phật, chẳng hạn như là Phật Di Lặc, Đương Lai Di Lặc Phật. Ở đây nói Đương Lai Di Lặc Phật có nghĩa là cái quý vị mà toàn giác tương lai đó chính là Phật Di Lặc. Và cái tự nhiên người sau của chúng ta bên Pháp Truyền, chúng ta tưởng tương lên cho một vị Phật Di Lặc, Di Lặc Di Chứng, thì như vậy thì rất là lạ. Thì ở trên cái quan điểm của truyền thống thì sẽ không chấp nhận như vậy, mà nó chỉ là còn đang là một vị Bồ Tát. Thì nếu như các ngài không có thể hiện đang ở cõi Đông Phương chẳng hạn, hoặc là ở trong vòng cái cõi dục giới này, thì các ngài bởi vì cái cuối cùng thì các ngài sẽ ở từ cõi Đông Phương đi xuống và xuống cái cõi người này, mà chỉ là cõi người thì có những cái tục lệ thiên Phật là tục lệ toàn giác và tục lệ của chư Phật hay tục lệ của Bồ Tát thì nó đồng nhất đúng nhau, giống như chỗ tức đầy đủ tất cả những cái pháp tính, đầy đủ những cái pháp sự đó, pháp tính pháp sự đó, và cũng về Phật toàn giác khi ngài chứng đắc cũng vậy đó. Khi ngài đã thành tựu xong thì cái quả vị tự giác nó là đồng nhất, và cái như là ngài đã nói là cái giới bức thì nó cũng đồng đẳng, nó cũng như nhau cả. Thì ở đây chúng ta thấy chứ không phải là có một sự gì về cái như Phật Ca Sa Bá thì ngài hiểu xa hơn, ngài nói rộng hơn, rồi Phật ngài nói về cái hình thức, còn Phật Thích Ca nói về cái nội dung thì không có cái chuyện đâu được cả. Mà chưa Phật nào cũng vậy, cũng nói về cái gì, cũng nói những gì liên quan đến cái sự chấm dứt sinh tử khổ đau. Tuy các ngài đã lào thông tâm giới, chúng ta nhớ nhân sinh quan và vũ trụ quan này, các ngài hiểu một cách tường tận, đoạn đầu đoạn giữa đoạn cuối, sơ thiện hậu thiện trung thiện, các ngài hiểu đầy đủ. Nhưng các ngài thì lại không nói có nghĩa là cái gì, bởi vì ngài nói ra những cái lời đưa đến cái chấm dứt sinh y, đưa đến cái sự chấm dứt sinh tử khổ đau, ngài phải nói. Bởi vì sao? Cái hữu duyên đối với các vị toàn giác, các ngài nói ra là để mang lại cái lợi lạc, mang lại cái lợi ích cho đời, chứ không phải nói ra đưa đến cái sự đau khổ được không? Đưa đến cái ái khởi sanh, ái nó kéo dài, ái nó làm nhân, nó nảy mầm, nó sanh tử, thì các ngài không bao giờ nói. Dạ mô Phật, hiện nay có cái sự quan âm của thành Phật Pháp Tân cho các sự sa thú, thì hiện nay chưa bị đại sư đăng báo. Dạ. Thì chúng ta thấy là cái tinh thần đó là nó có. Chứ còn gì chúng ta đừng bao giờ mà suy nghĩ rằng ở cái coi như là Phật toàn giác thì các ngài sẽ nó có hơn thua, cái này là hoàn toàn không có gì cả, mà chính là cái chẳng hạn như có những vị xuất thân từ Bà La Môn, dùng Bà La Môn, có những vị xuất thân từ cái dòng vua chúa, còn có những vị ta ngồi ở dưới cái cây trăm, ngồi ở dưới cái cây nhà cây nào mà Đức Phật ngồi, xin lỗi, mà Bồ Tát ngồi chính vô thượng Bồ Đề, thì cây đó gọi là cây Bồ Đề, cây Bồ Thí đó là cây Bồ Đề. Thì chúng ta thấy đó là những cái mà nó hết sức là đặc biệt. Và cho nên cái sự tu tập của chúng ta cũng phải biết mà không phải tự nhiên các ngài có một cái sự thành tựu như vậy, mà các ngài phải có một sự tu tập và trải qua một cái sự tu luyện, trải qua một cái coi như là ngắn nhất và gần nhất, đó là 4 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp, so với đối với cái phần tu hay là cái hạnh trí tuệ, còn hạnh đức tinh khác, hạnh tinh tấn khác, nó cứ gấp đôi lên. Dạ, thì như vậy thì chúng ta thấy đối với cái tinh thần của Phật toàn giác, thì dầu cho bất cứ một hạnh nào mà để trở thành toàn giác, trí tuệ, tinh tấn và đức tinh, thì một trong ba cái pháp này cuối cùng về đích của tuệ giác thì sẽ đồng nhất, và cái giá trị vô thường nó sẽ đồng đẳng tất cả mọi điều. Cái giới bước của chư Phật tức là vô thường, không có con ngừng, không có những cái gì ở trên cuộc đời này để biết một cách đầy đủ, một cách hoàn toàn. Bởi vì chúng ta nhớ là sanh tử minh, túc mạng minh, lậu tịnh minh, đối với ngài, đối với chúng sinh, đối với cuộc đời thì hiểu biết hết, nhưng ngài không có dạy như chúng ta đã vừa nói, bởi vì ngài chỉ nói những gì liên quan và nói những gì mà đưa đến cái sự chấm dứt sanh tử khổ đau, và cũng như nói những cái gì là nói. Mà chúng sinh thường thường nghi ngại và thắc mắc nhiều về cuộc đời, đi tìm cái cội nguồn, đi tìm cái điểm khởi, rồi thắc mắc thì vô vàn thắc mắc, nhưng cứ có thể chỉ giải trừ những cái nghi hoặc, những cái nghi phiền não, cái tiền nghi, cái lậu hoặc mà nó nằm ở trong cái hoài nghi đó, thì này giải trừ để khai mở, để cho trí tuệ của người đó có thể nhìn thấy giác ngộ được cái lời dạy của ngài. Và kính thật thường còn có đôi điều xin trình bày như vậy để có điều của một tổ chức kinh thần như này. Nam mô Phật thầy.
Sau vụ cái chuyện tư tập thực quyền. Thưa quý vị, quý vị có thể post cho câu thảo luận số 2. Thấy có tư tập hóa tinh vào rung rất là hoàn hảo. Không biết là tư tập hóa tinh có nghe được không? Nếu mà tư tập hóa tinh nghe được, xin tư tập hóa tinh trả lời cho câu thảo luận số 2. Tại chúng ta hãy chắc, chưa chúng ta nói, đây là ta, đây là của ta, đây là tự ngại của ta, là sự ngăn ngại cho tuệ giác. Hy vọng rằng từ đó pháp tinh có thể nghe được. Xin thỉnh từ đó tinh.
Dạ, Nam Mô Bụt Thay Giá, Nam Mô Tham Mai Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Sư Trưởng, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Thiện Nguyện, Đệ Đức Minh Hạnh, Đệ Đức Pháp Tín cùng Chư Phương Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Con cảm ơn quý vị nhiều. Là đây đó thì con nghĩ rằng là cái mà ngã chấp á, thì cái chúng sinh phàm phu á, thì thường là bị trong cái ngã chấp rất là lớn. Dù là trong cái cách suy nghĩ như thế nào đó thì cái mà cái cách ngã nó rất là nặng. Bởi vì cái mà mình lìa bỏ cái tôi hay là cái ta đó, thật sự ra nó gắn liền với lại cái tôi và cái ta đó, nó gắn liền với cái đời sống sinh tử luân hồi của mình. Mà vì vậy cho nên là ví dụ giờ bây giờ mình ráng cố gắng mình suy gẫm rồi mình bỏ cái gọi là bỏ cái tôi ra, thì ở trong một cái suy nghĩ nào đó khác nào đó, trong một mảy may manh mún nho nhỏ đó, thì mình cũng là hiện khởi lên cái chấp ngã cũng có trong đó nữa. Mà trong một trong những cái khía cạnh mà liên quan là tôi của tôi và tự ngã của tôi, nói chung là mình sẽ có nhiều cái khía cạnh để mà mình thất thủ trong đó. Ví dụ như bây giờ mình chấp trong cái tôi, cái mắt thấy là tôi thấy, hay là quý vị còn nghe được không, nghe rõ không? Nghe rõ hả? Chúng tôi đang cố gắng nói lớn này, tại vì thế thì mình ráng cố gắng mà mình bỏ cái tôi trong đó thì nó cũng khó lắm. Thì vì mắt thấy, tai nghe, ngửi, nếm, đụng, những cái giác quan của mình, ngay cả cái cảm giác của mình, mắt mà mình, các căn của mình mà bắt với các cảnh á, thì nó cũng đã có cái chấp thủ trong đó, chấp ngã trong đó. Tôi thấy nè, rồi tôi nghe nè, tôi ngửi nè, tôi nếm, tôi đụng, vân vân. Vì mà mình chấp như vậy đó, cho nên là cái cảnh đó thì nó cũng là cảnh thôi, nhưng mà do cái căn của mình, tức là mắt thấy, tai nghe, ngửi, nếm, đụng á, thì do là cái bản chất của phàm phu á, cho nên là khi mà căn mà tiếp xúc cái cảnh á, thì nó hiện khởi lên cái gọi là phiền não thanh khởi. Mà ở đây đã nói đó, là cái chấp ngã của mình đó, rất là lớn. Cho nên là có nhiều cái bài kinh mà Đức Phật Ngài, ví dụ như Ngài nói với lại Sắc Gia Cá đó, về vấn đề mà Sắc Gia Cá thì chủ trương về cái chấp ngã, cái ngã, cái tôi, cái ta rất là lớn. Thì Đức Phật Ngài nhiều cái việc mà Đức Phật Ngài qua những cái câu hỏi mà Đức Phật Ngài dẫn dụ đó, dẫn dụ để cho Sắc Gia Cá biết rằng là không có cái tự ngã ở trong đó. Thật sự ra thì cái chấp ngã nó rất là đa dạng, và nó cũng như là rất là vi tế. Ngay cả cái bây giờ mình nói rằng các giác quan của mình là bắt cái cảnh ngũ, tức là liên quan đến sắc, thinh, khí, vị, xúc đi. Nhưng mà tâm của mình thì có thể là bắt cảnh pháp, thì cái mà mình suy nghĩ đó, nó cũng phải có liên quan đến cái chấp ngã của mình nữa rồi. Cho nên là ở đây đó, chúng ta thấy rằng khi mà mình khởi cái chấp ngã lên thì cái phiền não nó sinh khởi lên. Ví dụ như ái tham nó cũng có thể sinh khởi lên nè. Từ nếu như mà mình gặp cái cảnh đó, phiền não sinh khởi lên, ái tham sinh khởi lên, thì mình ưa thích với cái cảnh đó, mắt thấy, tai nghe, ngửi, nếm, đụng chẳng hạn như vậy, hoặc là tâm của mình suy tư. Thì khi mà mình đó là mình nói đến nè, cái mắt thấy, tai nghe, rồi cái trong cái suy nghĩ của mình, mình khởi lên những cái suy nghĩ là cái cảnh đó mình ưa thích hay là không ưa thích, thì cái tâm của mình nó trở thành một cái trạng thái bất thiện nữa rồi. Đó là tâm sân, phiền não nó cũng từ thể ra nó sinh lên. Mà ái tham và sân á, là cũng là một trong những cái căn gốc của phiền não. Mà từ đâu mà mình có thể là mình do cái ngã chấp, thì có thể nói rằng bắt nguồn từ cái vô minh, bắt nguồn từ cái vô minh. Cái vô minh mà mình do mình không nhận rõ được, thì Phật dạy á, thì thông kinh á, thì Phật dạy là vô ngã, Phật dạy là các pháp là do duyên sinh, cả căn cảnh mà tiếp xúc với nhau thì tạo ra xúc, căn cảnh mà gặp nhau thì tạo ra cái gọi là xúc, vì có xúc cho nên là dẫn đến cái cảm thọ, rồi khi có cảm thọ thì sẽ dẫn đến cái ái, dẫn đến cái ái. Vì vậy cho nên là cái ngã chấp á, trong cái nào đi nữa, thì mặc dù là mình bỏ được ở, ví dụ như mình nói rằng cố gắng là mình đã học Phật pháp, mình nghe trong kinh, rồi mình ráng mình bỏ ra cái ngã chấp của mình, mình bỏ, thì thật sự ra là trong cái suy nghĩ hoặc là trong một lúc nào, trong một chút nào đó, khoảnh khắc nào đó mà mình tự bỏ được cái suy nghĩ đó thì cũng là trong một khoảnh khắc thôi, chứ không thể nào mình bỏ được một cách lâu dài về cái ngã chấp của mình. Cho nên là trong cái ngã chấp á thì liên quan đến các cái giác quan của mình cũng dính liền với cái ngã chấp nè. Rồi hả, mà cái cảnh gì mà nó tốt á, thì tham sanh khởi, mà cái cảnh gì nó xấu á thì là sanh sanh khởi. Nó xấu ở đây, tốt ở đây, nó không phải là hoàn toàn là do cảnh đó, mà phải là do tâm mình cảm nhận những điều đó. Rồi dù sao đi nữa thì cái si tâm của mình, tức là cái vô minh của mình đó, nó vẫn còn. Do vậy đó thì cái khi mà vô minh còn đó, thì cái ngã chấp của mình dễ bị dính dấp vô đó. Phật dẫn dụ là mắt có phải là tai không, tai có phải là tai không, và mũi có phải là tai không, thân này có phải là tai không. Thì qua cái dẫn dụ như vậy đó thì Đức Phật ngài cho chúng ta thấy rằng các pháp thì là do duyên sinh, nhưng mà nói chung là cái đối với chúng sinh phàm phu á thì cái ngã chấp nó cũng nhiều khía cạnh lắm, và nó từ ở cái thô thiển, cái thô cho đến cái tế thì cái ngã chấp nó vẫn còn. Như vậy thì vì cái ngã chấp sanh khởi lên á thì phiền não nó có thể dễ dàng sanh khởi lên rất là nhiều, tham cũng sanh khởi, phân sanh khởi, mà nơi nào mà phiền não sanh khởi thì nó làm cho một cái sự mê ám của, tức là mờ nhạt của cái tuệ giác của mình, nó làm cho mờ nhạt của tuệ giác mình, làm cho mình không thể minh định được những sự thật của nó. Ví dụ như một người mà có tu tập về thiền tuệ, người mà có chánh niệm thì người đó nhìn nhận qua các cái cảm thọ mình, rồi mình nhìn nhận là mình thấy rõ rằng là trong thân của mình là vốn là năm quẩn, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn, và ngay cả trong cái gì mà nó hiện khởi, tập khởi của sự hiện khởi, rồi sự hình thành của sự hiện khởi, rồi sự chấm dứt của sự đoạn khởi hiện khởi, rồi là con đường đưa đến chấm dứt của sự hiện khởi. Và với một cái người mà tu tập thiền quán thì nhờ có cái gì, nhờ có cái chánh niệm, chánh niệm một cách liên tục và chánh niệm một cách vững chắc á, thì người đó vị đó mới có cái khả năng tuệ giác sẽ lần lượt sanh khởi, với vị đó mới có thể là phá bỏ bớt cái ngã chấp của mình, phá bỏ bớt cái phiền não ở trong nội tâm của mình. Nói chung là vậy, nói chung là các cái phiền não, thì từ đó cái tuệ giác của mình nó mới lần lượt sáng ra. Mà nhờ cái gì, nhờ cái chánh niệm và tỉnh giác đó, cái vị hành giả mới có thể là thấy rõ được và lần lượt nó trở thành cái tuệ giác để không khởi lên cho một cái vị hành giả đó, để đoạn tận được những cái phiền não. Thì như chúng ta biết đó, là cái ngã chấp này đó, cho mãi đến khi nào mà chúng ta chứng quả vị A La Hán hay là quả vị Vô Thanh á, thì thật sự là mới hoàn toàn chấm dứt. Còn như thế nào đi nữa thì cái ngã chấp này đó nó vẫn đeo đẳng, và nó vẫn liên quan với khi nào mà mình còn có một cái sự so sánh, còn có một cái sự so sánh để rồi giữa mình và đối tượng, giữa mình và người khác, giữa mình và cái gì đó, thì cái đó nó còn hiện khởi nên cái ngại rất là lớn. Cho nên ở đây đó, chúng tôi nghĩ rằng là cái việc mà do là chúng ta bị cái sự si mê, do cái bị cái sự mê chấp lầm đó, cho nên là chúng ta cứ nghĩ rằng cái này là tôi, cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi, vân vân. Thì ở ba cái cạnh đó cũng nói đến cái mà mình chấp ngã, cái tôi trong đó. Cái tôi này nó rất là lớn, và như vậy đó thì hả, mà cái tôi mà có sanh khởi thì bao nhiêu cái phiền não khác nó có thể sanh khởi hết. Dạ, vì nghĩ rằng ví dụ như chúng ta có một điều là ở trong kinh Pháp Cú có một cái câu mà Đức Phật nghe dạy là nó mắng tôi, đánh tôi đó, thì ai ôm phiền hận ấy thì hận thù không thể nguôi, ngược lại là là nó mắng tôi, đánh tôi, ai không ôm niềm hận ấy thì hận thù mới có thể được nguôi. Thì ở đây muốn nói đấy rất là khi nào mà mình nói đánh cái tôi thì cái phiền não của mình nó có thể là dễ dàng phát sanh sanh khởi trong một trường hợp nào. Như vậy thì để mà mình phá bỏ nó thì mình chỉ có tu tập, và ngay cả trong cái suy nghĩ của mình, trong cái tu tập, trong cái đời sống hàng ngày, mình loại bỏ từ từ cái mình phải thấy rõ được là các cái theo hiểu trong kinh của Phật dạy đó, thì các pháp đều là do duyên sinh, do cái điều kiện, do có điều kiện nó sinh ra, tạo ra. Thân của mình thì cũng không có cái gì hết, như là Đức Phật dạy đó là sự tổng hợp, cơ kết hợp của năm quẩn thôi, bên các thanh thá, chỉ có như vậy thôi. Thì trong nếu chúng ta phân thu ra và chúng ta chia ly nhỏ từng phần một trong các cái quẩn như vậy thì không có cái gì mà gọi là cái tự ngã trong đó. Thì Đức Phật ngài dạy cho chúng ta phá bỏ cái tự ngã để rồi cái tuệ giác của mình nó có thể là càng ngày càng sáng lên, càng ngày càng minh định rõ hơn, qua cái đời sống tu tập của mình là có chánh niệm và tỉnh giác trên phương diện của một người tu tập thì thiền quán. Rồi trong đời sống sự cư xử hàng ngày thì mình làm sao những cái gì mà mình dẹp bỏ bớt cái ngã chấp thì có lẽ là mình đỡ có đau được đau khổ, đỡ có bị dắt phải những cái lỗi lầm mà vô tình hay hoặc là cố ý, cái do cái tự nhiên trong cái phiền não gây nên. Thì đó là cái điều mà chúng ta cần phải loại bỏ ở trong cái đời sống tu học của mình. Thì ở đây con xin coi vài cái ý để chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi thứ hai mà Thượng Tọa Giác Đản vừa nêu. Con xin được phép xuống hết ạ.
Cái trường hợp của học sinh bệnh đi cấp tính cũng đang đi cầu gió cho học sinh tự trở lại với Thượng Tọa Tuệ Nguyện. Không biết Thượng Tọa Tuệ Nguyện có nghe được không? Thượng Tọa Tuệ Nguyện quan hệ trả lời cho con phương hình số nhà ba giờ. Một lần nữa xin được hỏi là Thượng Tọa Tuệ Nguyện có nghe được không? Có vị đồng có vị tất chất sự về chuyện giờ. Xin lỗi Thượng Tọa Tuệ Nguyện, Thượng Tọa có nghe được không? Quý vị có lẽ Thượng Tọa Tuệ Nguyện không có mặt ở chỗ quán. Ở đây chỉ có một vị Phật để cảm biết một số những cái phiền não mà một bậc chánh đẳng đã từ bỏ, như là tham dục, phẫn nộ, vân vân, nó liên hệ đến ngã. Tất nhiên là theo tôi ghi pháp thì cái thân kiến hay tài kiến nằm ở trong trung tâm tham. Và chứ không nằm ở tôi dạy để xin tỉnh theo đạo tự nguyện để thấy được rồi đã tỉnh theo đạo thì trả lời thì cô phương số 3.
Nam mô Bổn Thầy dạy giờ thôi để chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn quý vị. Vừa nửa kính này đến chưa công đức căn kính chào quý vị cùng chưa phục vụ. Dạ vẫn còn nghe Thượng Tọa Pháp Tân nói và Thượng Tọa Tản vừa nói chứ không nghe Thượng Tọa Tản. Xin lỗi chúng con. Dạ. Cái đường thái thân một cái chậm. Mong rằng là cũng vài ngày tới nó rõ hơn. Những phiền não nào liên hệ tới ngại chấp cái đuôi thì có những cái phiền não mà ở đó nó liên hệ tới ngày sắp tới, tức là phiền não về cái tham, về cái sức đẹp, cái hay, mùi thơm, vị ngon, sức khỏe, về cái danh vọng, tiền của sự nghiệp, công danh, ngay cả liên quan tới đời này đời sau, ngay cả liên quan đến cái không gian thời gian, chứ không phải là chỉ ở cái chuyện mà của cái riêng không. Bây giờ tôi chấp nhận cái đời sống này, cuộc sống này của mình đang sống ở đây nó sẽ như thế này, và mình đang sống ở chỗ kia, hồi trước kia mình sống ở chỗ kia nó sẽ ra sao, như thế nào, vân vân. Thì cái kiến thức này nó là một cái sự dây chuyền hết sức là lớn, mà có thể nói rằng là không có tự nhiên mà chúng ta lại ôm ấp tự nhiên, chúng ta là bị ngăn ngại như vậy. Bởi vì chúng sinh vốn là tức là khác ái, vốn tức là có một cái khác ái và có một cái sự phẫn nộ khi mà nó mất đi một cái bị đụng chạm, khi bị xúc phạm, khi bị người ta nhắc tới, người ta đụng tới, thì người ta tấn công tới, thì luôn luôn người ấy có một cái phòng thủ, có một cái như là một cái bản năng. Cái bản năng đó chính là cái gì? Đó chính là tham ái dẫn đầu. Chúng ta gọi cái từ bản năng. Thì bản năng đó chính là một cái tham ái dẫn đầu, cái ngại chấp nó dẫn dắt. Và từ cái dẫn dắt đó cho nên chúng sinh gây ra chúng sinh cái đau khổ vô cùng. Cảm thấy rằng, ví dụ như một ai đụng chạm mình, thì như là chúng ta nghe đó là lựa chọn ta cũng đã nói là nó mắng tôi đến tôi, cái việc của tôi ai đóng góp, thì cái đau khổ sẽ không bao giờ nguôi. Thì cái đóng góp đó chính là từ cái đóng góp đó đưa cho phiền não, cho tới tôi bị xúc phạm, tôi bị người ta xúc phạm, tôi bị người ta làm cho tôi mất đi cái danh, cái lợi, cái quyền cước, địa vị, vân vân. Thế là người ta đánh, người ta đập, người ta phá đồ của tôi, người ta đánh đập vợ tôi, chồng tôi, con tôi, người thân của tôi, cha mẹ tôi, vân vân. Thì đó là hàng hà sa số, cái điều mà chúng ta biết là chúng ta không có chỉ nói chuyện một cái điều đơn giản, mà nó chỉ là chúng ta chỉ chấp cái ái, chấp cái lẽ chấp, có nghĩa là chúng ta chấp thủ đó kìa, từ mọi thứ. Và nó đi từ một cái liên quan này, nó đưa đến một liên quan khác. Và cứ thế, đời đời kiếp kiếp, cái dòng sanh tử của chúng sinh cứ tham ái dẫn đầu cho tất cả nguồn cơn của đau khổ. Và cứ như thế, rồi thì từ kiếp này sang kiếp nọ, và quá khứ cũng như hiện tại và ở tương lai, nếu như chúng ta không biết, không có sự tu tập, không có khéo phòng hộ, không có khéo tham nhẫn, không có khéo coi như là tu tập, thì chắc chắn rằng chúng ta phải từ ngày sắp trở dài và đau khổ dài. Thì mới về ngày sắp còn, đây chính là tham ái, và tham ái tức là samudaya sanh dẫn đầu cho các pháp khổ sanh ở trong tương lai. Cho nên là một người tu tập, chúng ta biết ở cái đời sống này nó chính tất cả chúng ta lắm, thì chúng ta mang thoải mái. Nếu như mà biết buông bỏ ra thì nó nhẹ nhàng hơn. Thực sự cái ngã chấp đó nó làm cho nó cái những cái phiền lụy, những cái chuyện mà được thua mất còn, nó làm cho tâm của chúng ta nó phải xuống sang, nó làm tâm của chúng ta phải cảm thấy tiếc nuối, vân vân. Cuộc đời này nó luôn luôn trôi xa tầm thế giới của những gì mà chúng ta cầm được thì cũng trôi xa, và những gì mà nó chưa tới thì chúng ta cũng luôn luôn là trông chờ, là luôn luôn mong mỏi, ước mong, cầu mong. Thì chính thưa quý vị, tất cả nó đều là hệ lụy, đều được coi như là đều được đẩy và đều được xuất phát bằng một cái đại chất. Cho nên cái sự tu tập của chúng ta ở chỗ này là làm sao mà Đức Phật dạy quá khứ đừng có suy tính, tương lai thì không có ước vọng, đó là như thế. Thì đương nhiên trường hợp ở cuộc đời này mà chúng ta cứ bị vọng về quá khứ nhiều quá và ước vọng tương lai nhiều quá thì chúng ta sẽ đau khổ. Cho nên Đức Phật dạy chỉ dạy cái chỉ có cái hiện tại, đó là chúng ta phải biết cái tu, chúng ta phải có cái chánh niệm, phải có cái cảnh giác. cho nên những phiền não mà nó liên hệ tới ngại chấp đó, đó là những phiền não mà dẫn đến, rồi nó dẫn đến sân si, rồi nó dẫn đến được nó như là nó không dẫn đầu các pháp sinh ra nguồn cơn khổ đau sanh tử cho cái con người từ nơi này sang nơi nọ. Bởi vì chúng ta nhớ ái duyên cho chấp thủ, chấp thủ duyên cho cái gì? Duyên cho sanh hữu nghiệp thủ, đây là sự thật. Ái lục ái duyên cho lục thủ này, xác định tiếng nghe mùa không thì không xúc lại nhãn ý từ gì thân ý này. Và chúng ta tham luyến nó, chúng ta thụ hưởng cảnh nó, và chúng ta chấp thủ giữ gìn nó, mà tất cả cái pháp hữu vi nó tạo tác, nó có nhân khởi thì nó có nhân diệt của nó. Cho nên chúng ta chấp thủ, dù chúng ta có giữ, chúng ta ấm ấp thì nó cũng vẫn mất mà cũng sâu xa. Và như thế nó mất đi, chúng ta muốn đó, ước vọng tiếp tục, nó muốn có thì nó sẽ có, sẽ tạo thành cái sân hữu và nghiệp hữu để dẫn dắt chúng sinh, đưa đến chúng sinh cái gì sinh rằng cho như là hữu nó hữu, tức là có tiếp diễn, có sân hữu có nghiệp hữu này nó tiếp diễn một đời sống mới, một đời sống già thế là có gì, có già chết rồi đi khổ hữu đạo. Cho nên những cái hệ lụy phiền não nó đưa tới cái ngã chấp làm chúng ta đau khổ, làm cho chúng ta sanh tử nhiều lần trong cuộc đời này. Cho nên làm người tu tập, chúng ta biết buông bỏ và chúng ta biết thủ trì để chúng ta không phải, dĩ nhiên chúng ta có thể diệt bỏ được cái ngã chấp đó, nhưng chúng ta cũng tập phải bỏ bớt để bỏ từ từ, để không còn phải chấp thủ, để không còn phải khổ đau sanh tử, không còn phải làm nhân làm duyên khổ đau ở đời này cũng như ở kiếp tái sinh. Thì kính bạch thượng tọa, con có được điều xin trình bày như vậy để có đi duyên cùng một tốt thì kính công phục mấy ngày. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Bây giờ thì sư tập trở lại với sư đoàn pháp tư. Sư đoàn sinh ở trong kinh điển khi mà nói về ân đức của tăng thì dùng ba chữ là Aguneyo, Bauneyo, Dakshineyo. Aguneyo là xứng đáng được cúng dường với lễ phẩm sở với những bậc thang trọng, và hồ đề dù là xứng đáng được cúng dường với thực phẩm sự lực cúng dường bằng lòng thương mến. Đắc khi đề dù là sự bố thí hay sự cúng dường để cầu phước, chúng ta gọi là xứng đáng thọ nhận tế phẩm. Thì khi về chuyện bác sĩ nê vô là xứng đáng thì cũng nhiều cho những người cầu phước, thì về điều này thì trong Phật giáo hay nói đến trong các cái buổi lễ xây tâm như là cúng dường một cái thọ đạo gọi là bác sĩ nê vô đó, cúng dường để cầu phước. Thì sư tọa pháp tu con nghĩ để giảng chỉ ý nghĩa là sự cúng dường nào thật sự gọi là cúng dường, gọi là bác khi nào đang bác khi này vô hay là bác khi này đang thì chương trình sẽ tự động hoạt động.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, con kính đảnh lễ sư tôn đức, kính chào đại chúng ở trong rung. Quý vị có nghe được không vậy? Dạ, cảm ơn cô Lộc Quỳnh. Cái sự cúng dường ở đây đó, mà câu hỏi là đóng cúng dường như thế nào được gọi là Bát Thi Na Đa Ná đó, thì như quý vị biết rằng là cái việc cúng dường đối với trong cái việc mà cúng dường đó, thì cúng dường mình tác ý đến tăng, tác ý đến tăng có nghĩa là mình cúng dường có cái đối tượng để thọ nhận. Đối tượng thọ nhận ở đây đó là tăng chúng, tăng chúng đệ tử của Đức Phật, tăng chúng đệ tử của Đức Phật. Ở đây đó là khi nói đến Bát Thi Na Đa Ná là cúng dường đến tăng á, thì như quý vị biết rằng nói ở trong lục tạng có nghĩa là mình cúng dường đến đến bốn vị tỳ kheo. Nếu nói theo trong kinh tạng, khi nào có một cái hình tướng của một vị chư tăng, tức là một vị thì cũng được gọi là tăng. Khi mà mình phát ý, phát ý cúng dường đến tăng chúng, mà tăng chúng ở đây là bao gồm như chúng ta được biết là cái chữ sanh khá là chỉ cho một đoàn thể thanh tịnh hay đoàn thể hòa hợp thanh tịnh đệ tử của Đức Phật. Dạ, quý vị có nghe được không vậy? Dạ, cảm ơn trưởng tọa, cảm ơn quý vị. Đang nói thì chắc có lẽ đường truyền nó bị chậm á, cho nên là thấy trưởng tọa giác đẳng cầm nít nói, cho nên là không bị rớt xuống luôn. Dạ, thì như là cái câu hỏi khi nãy mà trưởng tọa đã hỏi con là cúng dường như thế nào được gọi là cúng dường Bát Thi Na Đa Ná đó, thì con cũng đang nói nhưng mà rồi nó bị tự nhiên nó, có lẽ là đường truyền nó bị chậm. Dạ, cho nên con nghe thường tỏ nói vào. Thì ở đây đó thì chúng ta biết rằng sự cúng dường á, sự cúng dường phát ý đến tăng chúng, phát ý đến tăng chúng có nghĩa là mình nói mình tác ý đến tăng chúng là một tập thể, một đoàn thể, như chỉ sân khá đó, là chỉ cho cái đoàn thể, cái đoàn thể thanh tịnh hòa hợp trong giáo pháp của Đức Phật, trong giáo pháp của Đức Phật thì gồm có là phàm tăng và thánh tăng. Thì bây giờ khi mà mình nói đến phàm tăng thì những vị mà nếu nói trong kinh tạng thì chỉ cần một vị xuất gia, là một vị tỳ kheo xuất gia thì gọi là tăng rồi. Nếu mà nói trong luật tạng thì bốn vị tỳ kheo được gọi là tăng chẳng hạn. Thì khi mà mình tác ý cúng dường đến tăng chúng á, và sự cúng dường đó là cúng dường hợp pháp đó, thì sự cúng dường mà cúng dường đến tăng chúng, mà tăng chúng là đối tượng để thọ nhận đó, mình tác ý, cái tâm của mình nó có tác ý hướng đến tăng chúng, rồi mình cũng có cái niềm tin, có cái niềm tin. Trong cái việc cúng dường thì chúng ta có ba cái yếu tố đó, đó là có tâm, có niềm tin, có sự tác ý, rồi chúng ta có cái vật khí, rồi chúng ta có cái đối tượng thọ nhận, mà đối tượng thọ nhận ở đây là chỉ cho tăng chúng, chỉ cho tăng chúng. Thì khi mà mình tác ý cúng dường đến tăng chúng, cúng dường đến chư tăng, mặc dù là khi mà mình cúng dường trong một cái hoàn cảnh nào đó mà chỉ có một vị thì kheo thôi, nhưng mà mình vẫn tác ý đó là cúng dường đến tăng chúng, thì cái chuyện mà tác ý đến tăng, mình tác ý cúng dường đến tăng chúng đó được gọi là Dakshina Dana. Bởi vì sự cúng dường mà có được cái sự thọ nhận, mà thọ nhận tăng chúng, sự tăng chúng thọ nhận là bậc đáng cúng dường, đáng cúng dường. Khi mà mình cúng dường đến các cái bậc mà đáng cúng dường như là tăng chúng, thì tăng chúng là những cái đoàn thể hòa hợp thanh tịnh, như là các vị thì có chi kiến được chi kiến được tốt đẹp, rồi có giới đức, có trí tuệ, có đang thực hành theo lời dạy của Phật. Thì như vậy đó, thì chúng ta cúng dường đến tăng chúng trong cái nghĩa là chúng ta tác ý đến cái đoàn thể của tăng chúng, đó là sự cúng dường và đại đắc khi na đa ná. Thì Đức Phật có dạy ở trong một cái bài kinh đó, đặc biệt là kinh cúng dường phân biệt thí đó, thì Đức Phật có nói rằng này chưa tỳ kheo, Như Lai chưa tuyên bố cá nhân chuyển thí lại phước báo thù thắng lên phân thí. Như vậy thì mình trong trường hợp nào mà mình cúng dường đến tăng chúng, mà mình có tác ý đến đoàn thể của tăng chúng, sự thanh tịnh của tăng chúng, và với cái tâm tư niềm tin của mình, rồi với cái sự tác ý của mình, tin ở nơi nhân quả nghiệp báo, tin ở nơi phước cao thượng của sự cúng dường, rồi cộng thêm cái vật thí của mình, mình có những cái lễ phẩm, có những lễ phẩm, và các cái lễ phẩm đó là cái mà mình có được tự thân của mình tạo ra cái lễ phẩm đó, rồi mình có cái tâm lý để mà mình tác ý cúng dường đến tăng chúng, rồi có cái đối tượng để thọ nhận, thì đó là sự cúng dường đến tăng chúng. Ai đắc khi na đà na. Trong khi mình có thể cho một cái vật đó cho một người nào, người đó không phải là tăng chúng đệ tử, thánh đệ tử của Phật, không phải tăng chúng là những vị đệ tử của Đức Phật, không có tri kiến, không có giới hạnh, không có trí tuệ hiểu đúng như trong Phật pháp, thì cái người đó đó chúng ta gọi là sự cúng dường cho những cái người khác thôi, chứ không thể nào nói để tác ý đến tăng chúng hay là gọi là đắc khi na đa na được. Như vậy thì ở đây đó, trong những cái việc mà cúng dường đó, thì Đức Phật luôn luôn ca ngợi cũng như là luôn luôn tán thán cái việc mà mình cúng dường đến chư tăng, cúng dường đến từ già tăng. Thì những cái phước báo mà cúng dường đến tăng á, thì rất là thù thắng, do rằng mình có ba cái yếu tố như chúng tôi đã thưa khi nãy: có vật thí, có niềm tin, có tâm lý tác ý khéo, rồi có được cái đối tượng đó là thánh, các vị đệ tử của Đức Phật, thì cái đó phước báo rất là thù thắng. Thì ở đây chúng tôi xin thưa rằng là cái việc cúng dường trong trường hợp nào thì mình tác ý đến tăng, cái phước rất là thù thắng, cũng như là cúng dường đến tăng, như cái câu nói là cúng dường đến tăng thì phước báo rất là nhiều, nhiều cái sự phước báo ở trong đó. Đây là cái ý mà con xin được chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi mà thầy Tòa Giác Đẳng vừa nêu. Nếu có điều chi chưa đủ thì con thỉnh chư Tôn Đức, chư Tôn Đức bổ túc thêm. Nam mô Bụt Thầy.
Không biết sư tổ Tây Nguyên có còn chiếc máy không? Nếu sư tổ Tây Nguyên có chiếc máy xanh, sư tổ có thì để trả lời cho cô trong số lượng kế tiếp. Dạ. Sư tổ Tây Nguyên cũng rất là nhiều bài kinh đặc biệt đề cập đến bố thí cũng nhiều. Mà thật, sư tổ sư khoảng có bài kinh nói rằng do bậc thầy tức là do sức mạnh. Và có bài kinh nói rằng một người mà bố thí được bậc thực phẩm, nhất là bố thí thích sư tăng, thì có năm người, có bốn quả phước là sống khô, sắc đẹp, thì ai mua được sức mạnh. Sư tăng tư nghĩ có nghĩ rằng tại sao cái sự bố thí thực phẩm nó lại có cái phước khác biệt hơn là những sự bố thí vật chất không? Sư tăng tư bảo
Nam mô Bổn Thầy nhé, Nam mô Tham Ma nhé, Nam mô Sám Khai nhé. Dạ thưa, để chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. À, cùng rồi nói cùng thân lễ đến chư Tôn Đức Tăng, chư Tăng Huy Tôn Hữu cùng chư Phật tử. Dạ, xin bạch thượng tọa, phải chăng sự cúng, phải chăng sự bố thí cúng dường thực phẩm có vào phúc khác biệt hơn? Chúng ta thí xác. Đó thật thì giống như vậy thì Đức Phật Thái cũng dường về thực phẩm thì thực phẩm mới dùng để cái nuôi sống cái con người. Sắp đây sắp ta ra ra thức thiết ca tất cả chúng sinh di cầu đều nhờ cái thực phẩm đều nhờ cái vật thực. Thì như thế nào thì cái sự mở bố thí y phục và cho sự kẻ bố thí vật thực gọi là có sức lực. Dạ, thì cái sức lực đó có nghĩa là bố thí thì có như cơm nước bánh trái vân vân, thì cái đó gọi là trong một sức lực đấy để có thể có cái mạng sống, nó tiếp diễn mạng sống ở trên cuộc đời này. Và khi chư tăng thọ thực cũng vậy, nó tác vào thực tế để duy trì sức tăng được tồn tại hóa hầu để tu hành phật mạng, đó là một việc. Thế nên sự cúng dường về cái vật thực đó là một cái, đó là một cái điều cần thiết và đặc biệt hơn. Có thể nói chúng tôi nói là cần thiết, đó. Chúng tôi thấy nó đơn giản. Cái điều mà chúng đối với một cái bệnh rất lớn, đối với một cái khổ. Vì cho nên, cái chữa cái đó chính là có vật thực. Mà có vật thực đây chính là một cái sự cúng dường thực phẩm. Thì quả phúc nó có một cái khác biệt. Thì những tài thí, những cái vật thí khác thì nó cũng có những cái gì việc khác nhau. Nó làm việc như thế nào khi chúng ta có sự cúng dường bằng cái gì? Bằng cái khi chúng ta cúng dường về vật thực và chúng ta có thể cúng dường về y phục hay thuốc men hay là chú sứ. Mà ngay cả nói trên một cái cúng về cái sự xe thiền. Có cái xe thiền gọi là cho sự an vui. Trên cái tinh thần chúng ta vượt qua cái tinh, chúng ta không nói liên quan tới tinh thần giới lực. Thì từ ngày hôm nay thì khi cúng dường nó mang tính rất là tiền bạc, thì người ta cúng dường người ta phát ý đến cái cúng dường xe thuyền đến cho chiêu tay. Thì đây cũng là một cái điều mà đặc biệt, là điều cái điều mà nó hữu dụng. Đối với ngày xưa thì các vị người ta lưu chuyển trên cái tinh thần đi bộ từ nơi này đi bộ qua bên kia, nhưng ngày hôm nay thì đi rất là xa. Thì rất là xa và cần những nhu yếu ở trong cái đời sống. Và có đôi khi là trong cái lúc nào cũng có Phật tử cúng dường. Chúng tôi nói như vậy không phải là chúng tôi muốn biện bạch cho cái sự giữ, cái sự nhận của mình. Chúng quý vị nghe rõ nhé. Không phải biện bạch cho cái sự giữ tiền, cho cái sự nhận tiền của mình. Mà cái đó là một cái cách chứng trong cái việc sinh hoạt, trong cái việc mà hoạt động về Phật Pháp, trong cái việc tu tập cũng vậy. Thì cái gì cũng vậy, và nó có một cái sự tương đối, nó có một cái sự căn bản, và làm sao đừng bị thái hóa, đừng có đi mất đi một cái giá trị pháp và luật của Phật. Thì đó mới là một vấn đề mà chúng ta cần phải hiểu. Cũng vậy, sự cúng dường thực phẩm thì có một sự cao hút khác biệt hơn những cái tài trí khác, đó là chính xác. Bởi vì cái sự cúng dường này là sự cúng dường để duy trì cái sự sống cho một vị tăng đó, nuôi dưỡng cho mạng mạch của Phật pháp đó. Chúng ta có thể là cúng dường vật thực, có nghĩa là nuôi dưỡng cho mạng mạch của Phật pháp. Mà chúng ta thấy trên cái tinh thần của cái nước Quốc giáo đó, hàng ngày với mỗi ngày, từ một miếng cơm manh áo của chư Phật tử, trải qua nhiều thế hệ, trải qua nhiều cái sự thăng trầm của lịch sử từng đất nước, nhưng cái tâm thần, cái niềm tin và cái sự tỉnh tính, cái sự nâng cúng của chúng ta cũng vẫn là bốn phẩm. Mà sự cúng dường thực phẩm chúng ta thấy được đặc biệt nói là họ chỉ biết cúng đến tay, nhiều ít họ không quan tâm. Quý vị, một vị sư ở bên Thái ta đi có thực, 10 vị khác ăn cũng đủ, đi được tới rồi ta cúng dường, tới rồi ta cúng dường. Đúng là trên thần luật á thì là ngang bát là dừng lại, nhưng nhiều người cúng quá chúng ta không nhận, đó cũng là một chuyện cũng rất là khó khăn. Khi không nhận thì sao đây? Thì bỏ đi một cái niềm tin, bỏ đi một cái sự thành tâm cúng dường của người Phật tử. Bây giờ ở trong chùa đó có đông cách mấy cũng vậy, thì ở trong cái nguyên trong cái làng đó, trong cái thôn xóm đó, nó có 1.000 người, cái thôn xóm có 1.000 cái nóc nhà, thì có bao nhiêu? Chúng tôi ví dụ chẳng hạn như bây giờ có chừng 30 hay là 50 sư, 20 sư gì đó, thì mà tâm của mọi người ai cũng đều muốn cúng hết. Thì cái thứ gì, sau khi chưa tăng nhận về đó, thì quý vị chưa tăng nhờ dùng một số vật thực của mình, và một số vật thực bắt đầu đem lại tập trung lại ở nơi cái chỗ đó, rồi xong bắt đầu đi phân phát ra cho những cái người nghèo, cho những người làm công. Và cứ như thế. Ở đây chúng tôi có quen với một số người Phật tử Việt truyền Thái đó, quý vị biết ở Đồng Nai. Họ có thể nói rằng là nó không thể nào mà quên được, không thể nào mà quên được trong cuộc đời của họ chính là ăn cơm của Phật. Và đó khi mà viện sứ, khi mà đi xa đó, thì trên chùa đó, cái chùa Thái đó, họ đi, họ không biết tìm ở nơi đâu mà có miếng cơm manh áo như đó, thì chùa, cái chùa sẽ là sự chuyển thay chính họ. Họ ăn cơm, uống nước trong chùa và sinh hoạt trong chùa một thời gian mà nó quen, bắt đầu họ mới đi ra bên ngoài, bắt đầu làm việc sinh sống. Và thấy ngày hôm nay thì mình ở bên Thái rất nhiều người ở bên đó. Nó đã chuyển qua 20 tới này, nó không biết được một cái tiếng Việt nào cả, nhưng biết khỏi hồn vẫn là người dân Việt. Yeah. Thì kính thưa quý vị, thì chúng ta thấy cái sự thành tâm của chính họ để làm gì? Để nuôi dưỡng nguồn mạch của Phật pháp bao đời nay. Và đặc dĩ nhiên, những sự khác biệt hơn những cái tài trí khác. Tại sao nó khác biệt hơn? Bởi vì chính nó là nuôi dưỡng sản xuất mạng mạch của Phật pháp. Chúng ta biết là vào cái lúc mà nếu như siêu tăng mà thức thực mà không có vật thực, thì phải nói cái điều này cũng đó cũng là một cái, đó cũng là một cái bất lợi cho nơi nơi những nơi đó. Và cho tới bây giờ cũng vậy, kính thưa quý vị, là chúng tôi cũng đã thử đi xuống để ở tại chùa này cũng đi thức thực, chỉ như mình không thức thực coi như hàng ngày, nhưng cũng một tháng coi như một vài lần, như tập tháng 7 vừa rồi chúng tôi đi 3 lần, thì mình thấy rằng cái tâm của sự cúng dường của Phật tử nó cũng rất là tốt, rất là nhiều. Và đây chỉ cái đoạn đường chỉ trong khoảng chừng 300 mét thôi là đã quá nhiều vật thực. Được thôi, mình quay về thì muốn nói như vậy cũng như để chính thức gì, để là những cái tấm lòng thành, rồi cái tâm của con người nó cũng còn nhiều cái thiện tâm, còn nhiều một cái sự hỷ cúng. Và cái sự hỷ cúng của vấn đề thực phẩm thì sẽ chính là một điều mà kết quả lớn, và tuy thế đơn giản nhưng nó lại là không giản đơn, khi mà nó chính là một nguồn mạch liên tục trôi chảy từ thế hệ này sang thế hệ khác, từ con người này sang con người nọ, bởi vì chùa tức là truyền qua truyền lại cho người này cho người kia. Và cứ như thế Phật pháp này cũng phải được người truyền nhau thì những quả phúc nó cũng khác nhau hết. Và đặc biệt chính là mang mặt của Phật pháp đây chính là sự sống, từ cái sự sống đó bởi vì có thực mới diệt được đạo. Và tính diệt được đạo đây tức là chúng sinh di tồn phải do Phật thực, đó chính là đầu thực xuất thực tinh thực và tích thực phải có. Đối với chúng sinh là phạm, đối với người con kiếp người chỉ có thể là thường thì dùng cái đoàn thực tức là cấp linh hero haro, tức là cơm nước bánh trái vật phẩm, hay là có những lúc chúng ta dùng về xuất thực tứ niệm thực xuất thực cũng có. Những điều mà thường là chúng ta sẽ dùng về đoàn thực cấp linh hero haro rồi phát xạ hara hoặc là tư niệm vân vân và vinyahara, thì ở đó chính là cái điều mà tùy duyên, nhưng phải là có một sự, có cái sự sống, có một sự tiếp nối. Và kết mặt trường đó cũng có đôi điều xin trình bày như vậy. Nếu có gì cần một lúc thì xin công sinh với ngày Nam Mô Bố Thầy nhé.
Sa thú kết trình sẽ bắt đầu việc. Và chỉ có tức là thưa quý Phật tử. Câu trả lời của Thủ tập Trị Nguyện đã kết thúc phần thảo luận của chúng ta hôm nay. Và ngày mai thì chúng ta sẽ giảng tiếp theo kinh Định Lặng Lớn, và vì giảng sư sẽ là thượng tọa Tuệ Quyền. Và thứ gì chúng ta xin lưu ý với Phật tử là ở trong những giáo trình của chư tăng giảng tập số 23 đó, khoảng chừng hai tuần nữa chúng tôi sẽ có một hội ý với chư tăng mà chúng ta thường gọi là sư, để tính xem cái phương cách mà chúng ta giảng dạy trong thời gian vừa qua nó có tốt cho những Phật tử trong trong hay không. Bởi vì vẫn còn có những giáo trình mà chúng ta phải xem lại, và đôi khi chúng tôi cũng ngại là những gì thay đổi không liên tục, nhưng mà hy vọng rằng với sự đa dạng mỗi ngày một cái bài kinh khác nhau sẽ giúp quý vị Phật tử cảm thấy thích thú hơn với bài giảng hàng ngày. Chỉ là sự hôm nay của rừng Phật Pháp Bồ Đà Ma đến đây thì cũng hoàn mãn. Kính lệnh lễ sư công đức xin chào, chúc con kính lệnh lễ sư trưởng và lễ sư công đức xin chào tất cả quý Phật tử. Kính chúc quý đại và quý vị một ngày an lạc, một đêm an lạc. Nam mô Phật Thầy.
Sa thuộc lành thai, con tâm như thay mặt đại chúng trong rung. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp. Nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành dễ thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Xin mời Lộc Quỳnh để kinh dùm ha. Mời Lộc Quỳnh.
Bhagavan Gita 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 Đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành Room Phật Pháp Bồ Tát Tham Ma sẽ đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Bụt Thầy.